Phật
Pháp
ứng dụng.
Thức như nắng trời xuân, làm xanh trường pháp thiên nở cằn mộng. Lời thiên tri thức như tiếng mẹ ru êm, như nắng rồi ao thôn. Đóa sen hồng bừng giữa đất buồn. Lời thiên tri thức như gió núi hè, làm vơi đi nỗi khát khao cầm phú. Lời thiền tri thức như ánh trăng rằm, làm thanh lương cho những ai chưa kịp quay về. Lời thiền tri thức sưởi ấm lòng ta, trừ điên đau thương vượt thoát ai hà. Lời thiên tri thức chan chứa tình Như Lai, khởi sáng đường tâm linh, khiến ta tìm lại được chính mình. Thiên tri thức như nắng trời xuân, làm xanh trường pháp thiên nở cằn mộng. Lời thiên tri thức như tiếng mẹ ru êm, như nắng rồi ao thơm. Đóa sen hồng bừng giữa đất buồn. Lời thiên tri thức như gió núi hè, làm vơi đi nỗi khát khao cầm phú. Lời thiền tri thức như ánh trăng rằm, làm thanh lương cho những ai chưa kịp quay về. Lời thiền tri thức sưởi ấm lòng ta, trừ điên đau thương vượt thoát ai hà. Lời thiên tri thức chan chứa tình Như Lai, khởi sáng đường tâm linh, khiến ta tìm lại được chính mình. Lời thiên tri thức chan chứa tình Như Lai, khởi sáng đường tâm linh, khiến ta tìm lại được chính mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng, hôm nay là ngày thuyết giảng khóa tu niệm Phật lần thứ 35 tại đạo tràng chùa Phước Tường. Trước mặt Phật tử chúng ta là xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Phước Thế, trụ trì chùa Long Thành, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, giảng sư Ban Toàn Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin cung kính giới thiệu. Và vào giờ này, đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư và toàn thể đạo tràng đồng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Oh,
Ca Mâu Ni
Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Kính phụng thỉnh đại đức giảng sư A Tọa và toàn thể Phật tử ngồi xuống.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa trụ trì chùa Phước Tường, trưởng ban tổ chức khóa tu niệm Phật, và kính thưa toàn thể quý Phật tử. Trước hết chúng con xin chân thành cảm ơn thượng tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi thuyết pháp hôm nay, và gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi được đến cái chùa Phước Tường, huyện Cầu Kè. Thì thật ra tôi cũng được mời vài lần, nhưng mà vì Phật sự không có thể đến chia sẻ với tất cả các vị được. Hôm nay đủ duyên lành, chúng tôi trở về đây để cùng chia sẻ với các vị trong cái khóa tu lần thứ 35 này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị trong khóa tu thân tâm thường lạc, dạng sự kiết tường và gặt hái được nhiều thành quả tốt trong khóa tu lần này. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với một bài giảng mà cũng rất là thông thường với việc tu học của chúng ta. Ở đây các vị được bao nhiêu vị đã được xem những bài giảng của chúng tôi? Đưa tay coi. Nhiều dữ vậy hả? Xin chân thành cảm ơn các vị. Như vậy có nghĩa là có thể các vị một số thì chưa bao giờ được trực tiếp chia sẻ với chúng tôi, mà chỉ chia sẻ qua màn hình TV. Và một số vị thì chắc là cũng đã biết trong một vài cái buổi giảng gần gần đây. Dường như năm rồi tôi có đến đây giảng ở tại chùa Hòa Bình Cầu Kè, không biết các vị đây có tham dự không. Nếu đã có tham dự thì chúng ta đã có gặp mặt rồi, quá chăng là không có nhớ thôi. Tôi đến với các vị với bài giảng hôm nay với cái đề tài đó là thiện và ác. Và thiện ác này chúng ta được tìm hiểu với quan điểm của Phật giáo. Xin thưa với các vị, thiện và ác là hai mảng đề tài vô cùng quan trọng trong quá trình hình thành phát triển về văn minh và văn hóa nhân loại. Trong bất cứ thời cuộc nào, tính thiện cũng luôn được đề cao làm nền tảng để phát triển đạo đức, nhân cách con người, và đồng thời đó để lấy làm sức mạnh để chống lại cái ác. Nhưng mà mặc dù nói như vậy, nhưng mà cái tính thiện và tính ác này nó vẫn được có sự khác biệt bởi nền văn hóa, bởi một phong tục tập quán, bởi một cái tổ chức nào đó. Vì vậy cho nên hôm nay tại sao chúng tôi muốn nói với các vị là tính thiện và ác dưới cái nhìn của đạo Phật. Bởi vì có những cái mà người khác không cho là ác, nhưng mà dưới cái nhìn của Phật giáo nó lại là ác. Vì vậy hôm nay người học Phật chúng ta cần học và hiểu để chúng ta tự hoàn thiện lấy chính mình trong nhận thức và hành trì. Đây là điều quan trọng. Xin thưa các vị, thiện ác chỉ là tính tương đối. Nó có thể thiện ở một quốc gia này, nhưng mà nó lại là ác ở quốc gia khác. Nó có thể là thiện trong thời cuộc này, nhưng mà lại ác trong thời cuộc khác. Hoặc là nó có thể ác trong một thời cuộc này, nhưng mà nó lại thiện trong thời cuộc khác. Ví dụ như tất cả ở đây, các vị đều biết Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc không? Các vị trực tiếp, gián tiếp đều biết Vạn Lý Trường Thành là một trong bảy kỳ quan thế giới, đúng không? Đó là một cái công trình vĩ đại từ thời Tần, đó là Tần Thủy Hoàng. Ông đã cho xây một Vạn Lý Trường Thành để bao quanh cái kinh thành của ông. Và chính thành các tư hãn không tấn công vào được đó, và phải chết bên ngoài Vạn Lý Trường Thành, là các vị biết nó kiên cố tới cỡ nào. Nhưng mà để có được Vạn Lý Trường Thành đó, các vị biết là phải bao nhiêu con người, sinh mạng của người ta để hy sinh vào cái sự bảo vệ vững chắc bằng Vạn Lý Trường Thành đó không? Hàng vạn người đã gục ngã và chết ở dưới Vạn Lý Trường Thành đó. Cái thời Tần Thủy Hoàng làm việc đó, người ta xem như là một tội ác vô cùng. vì bảo vệ giang sang, vì cái tính riêng của ông mà ông phải bắt hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng, cho nên người ta xem như đó là một tội ác. Nhưng mà các vị hôm nay nó đã trở thành một trong bảy kỳ quan thế giới, thì người ta lại thế nào? Ta xem đó như là một cái thiện gì đó để giúp cho đất nước Trung Quốc có tiếng tăm giữa thế giới bởi được một cái kỳ quan đó. Và người ta hôm nay đều ngưỡng mộ và trầm trồ khi mà người ta nhìn Giảng Lý Trường Thành. Vậy cái thời của Tần Thủy Hoàng nó là một tội ác, nhưng bây giờ xem như là một cái công trình vĩ đại, một cái nền văn minh gì đó tốt đẹp, phát triển để cho khách du lịch tham quan rất là trầm trồ, hài lòng với những cái thành quả đó. Vậy thì giữa các cái thời cuộc nó khác nhau thì nó cũng có những cái tính thiện ác nó được thay đổi khác nhau. Đó là cái tính chất của thế gian, cái nhìn bằng thế gian. Và bên cạnh đó chúng ta biết nước Pháp một trong bảy kỳ quan nữa là gì? Các vị biết cái tháp Eiffel đó, nó là bằng một loại thép đặc biệt á. Cái ngày trước á, thời vua gì đó mà thực hiện cái công trình đó, đó biết là bao nhiêu người chỉ trích. Nhưng mà bây giờ nó đã trở thành một kỳ quan thế giới thì lại là niềm tự hào. Cho nên thời cuộc mọi thứ nó thay đổi đi thì cái tính thiện ác này nó cũng có được thay đổi đi, nhưng mà nó chưa phải là tiêu chuẩn theo cái nhìn của đạo Phật. Nếu là cái nhìn của đạo Phật thì cái thiện ác này nó không có sự thay đổi theo thời gian. Cái thiện là thiện mà ác là ác, chứ không có thay đổi như vậy thế đó. Và chúng ta thấy rằng có những khi chúng ta thấy cái này ác với một nhóm người nào đó nhưng mà lại thiện với một người khác. Bây giờ ví dụ nè, một cái đứa con không được ngoan, nó về nó vòi vĩnh tiền cha mẹ, nó làm khổ cha mẹ để nó kiếm được cái số tiền, và nó lấy tiền này nó để đi nuôi bạn bè nó, để ăn chơi nhậu nhẹt với bạn nó, thì đối với cha mẹ nó là gì? Là gì? Là ác, là một tội ác, là một sự bất hiếu. Nhưng mà với bạn bè thì sao? Nó thiện. Cũng một việc đó đối với cha mẹ nó lại ác, đem này đi nuôi bạn bè trở thành thiện. Bây giờ xin lỗi các vị, có những người làm khổ nhau, ví dụ vợ hơn hoặc chồng, khi chúng ta có một cái tâm không chung thủy, chúng ta ngoại tình, chúng ta đem cả tiền bạc này để nuôi một người khác, một người đó là một người trai hay là một người gái, khi chúng ta làm đau khổ một người chung sống, là một người chồng hay một người vợ, cái đó là ác hay thiện? Ác. Nhưng mà để dành hết tình cảm để nuôi một người khác, ác hay thiện? Người đó xem là thiện, người yêu tuyệt vời của tôi, người yêu lý tưởng của tôi, phải không? Bên này thì chửi rủa, bên kia thì khen tặng. Cho nên các vị thấy cái thiện cái ác nói thì rất đơn giản, nhưng mà chúng ta phân tích các vị thấy khó lắm. Nếu chúng ta không có một cái nhìn về Phật Pháp, chúng ta chưa được tu học, có những người làm tội nhưng mà không bao giờ biết đó là tội. Bây giờ xin thưa các vị chỉ một chuyện đơn giản nè, sát sanh á, bình thường giết gà, vịt, trâu, bò, heo, chó đó, cái đó bình thường thiện hay là ác? Bình thường, không có gì là ác hết. Đó là chuyện bình thường, không có gì là ác hết. Có những người còn nói là vật dưỡng nhân mà, đó là một quy luật cuộc sống, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta học Phật rồi, chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy đó là một cái tội, tội ác. Tức là chúng ta sống trên sinh mạng của chúng sinh khác. Như vậy cái thiện cái ác hôm nay thầy muốn chia sẻ với tất cả các vị ở chỗ là chúng ta cứ phân tích, chúng ta cứ hiểu, chúng ta thực hiện được bao nhiêu theo lời Phật dạy, tùy hoàn cảnh khả năng của mỗi người. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi mong rằng tất cả các vị hiểu được ý nghĩa này, để rồi chúng ta chuẩn bị tâm lý cho mình trên cuộc sống, trên nhiều lĩnh vực. Mặc dầu biết ác chúng ta chưa có thể thực hiện tốt được, nhưng mà hoàn cảnh chưa có thể thay đổi được, nhưng mà hãy biết cái đã. Cho nên đây quan trọng nhất là cái chỗ là biết thiện biết ác mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị. Cho nên hôm nay chúng ta tìm hiểu dưới góc độ nhìn thiện ác từ cái nhìn của đạo Phật, để chúng ta phân tích, rồi để chúng ta hiểu, rồi chúng ta hoàn thiện từ phương diện ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, tức là hoàn thiện từ lần, nó hạn chế những cái ác nghiệp từ ba nghiệp của chúng ta, lần lần để trở nên thánh thiện hơn. Vậy theo cái nhìn của Phật giáo và cái thiện chung chung theo định nghĩa với cái thiện của Phật giáo, chúng ta định nghĩa là sao? Các vị cho thầy câu định nghĩa coi, thiện là gì? Hả? Thiện là sao? Thiện là làm việc thiện. Đúng rồi, đâu có khác đâu. Nhưng mà chúng ta có thể giải thích một cách chi ly. Thiện là làm việc thiện là đúng rồi. Thiện là làm lành lánh dữ cũng đúng đó. Nói chung tất cả các vị không có giải thích ra, rất là ngại nói thôi. Chứ cái từ này đối với chúng ta là thuộc lòng từ thuở bé, đúng không à? Thầy hỏi một câu dễ như cháu cũng đi hỏi, phải không? Ai cũng trả lời được hết á. Nhưng mà tại thầy muốn cho các vị suy tư thêm thôi. Chứ khi nói ra là các vị đã hiểu rồi. Khi nói thiện là gì, ác là gì, các vị đã hiểu rồi. Các vị có thể nhìn được thẩm thấu từ phương diện thiện ác rồi. Nhưng mà hôm nay nói với các vị, đặt một vấn đề hỏi lại để các vị có chỗ nhìn lại một chút xíu. Trên căn bản thiện là việc làm lành, làm tốt. Việc làm này có lợi ích cho mình, cho người, cho số đông. Việc thiện này là chúng ta làm lợi ích cho thời này và đời sau. Có những khi chúng ta thấy rằng có thể lợi ích trước mắt nhưng sau nó là tai hại, thì dưới cái nhìn của đạo Phật cũng không cho nó là việc thiện. Cho nên ở đây thiện là một việc làm tốt, việc làm thi ân, một việc làm tha thứ, một lời nói tốt đẹp, một lời nói hiền lành cho mình, cho người, một công việc hiện tại và tương lai đều đưa đến kết quả tốt. Cái đó cho là thiện. Cái thiện đó nó mang cái nghĩa là tăng ích, tức là làm sao cái sự này nó làm tăng trưởng, phát triển lợi ích cho mình và cho người. Và những người có tính thiện cao hơn một chút, tính thiện cả các vị Bồ Tát, hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, thì cái thiện này nó cao hơn ở chỗ là có những khi hy sinh về thân mình để vì lợi ích cho cộng đồng, cho số đông, lợi ích lớn. Cái đó là cái thiện tuyệt vời hết. Giống như chúng ta nhìn hình ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức, chúng ta biết không? Hình ảnh Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu ngọn lửa, tự thiêu năm 1963. Hình ảnh của Ngài, Ngài hy sinh bản thân mình cho sự bảo tồn và phát triển Phật Pháp, thì cái thiện đó là tuyệt vời như hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Còn trên phương diện tương đối, lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi cho số đông, bất cứ một hành động, lời nói và tư duy nào mang tâm niệm đó đều gọi là thiện. Ngược lại với những điều đó là ác. Cái gì mình chỉ mưu cầu hành động mà làm gì đó chỉ lợi cho riêng mình mà hại người thì cái đó là ác. Có những khi không có lợi cho người mà cũng chẳng tốt cho mình thì cái đó là ác. Nói chung thiện ác là những cái trong xã hội thời nào cũng có. Quan điểm mỗi người mỗi khác, tùy cái sự đạo đức, tư duy và tính giáo dục của mỗi tôn giáo hay mỗi tổ chức hay là nền văn hóa của mỗi quốc gia mà nó có sự khác biệt nhau. Nhưng riêng Việt Nam chúng ta, tính thiện luôn luôn được đề cao từ quá trình phát triển văn hóa của con người, của đất nước. Từ thời nhỏ chúng ta đọc tất cả những các loại truyện cổ tích, những loại truyện này kia, chúng ta thấy đều đề cập đến tính thiện cả. Tất cả các vị là những người già cả có tuổi tác, phần lớn chúng ta xem cải lương. Cái chữ cải lương cái nghĩa nó là gì? Hả? Chúng ta đã xem từng biết bao lần nhưng mà chúng ta cho thầy cái câu là cải lương nghĩa là gì? Hả? Các cụ có xem cải lương chưa? Hồi đó chúng tôi thứ bảy rồi trốn nhà đi coi tivi rồi nè. Hồi đó đâu phải dễ có tivi đâu. Muốn coi là rất là xa, truyền hình trắng đen vậy đó. Mà nghe nói tới thứ bảy coi cải lương cái là mê. Trốn nhà đi về đi rầy, có thằng tay bị đòn cũng trốn đi. Nói này nói nhỏ nghe đừng mét với hòa thượng tôi nha. Hồi đó leo lầu ở chùa Phước Hậu tuột đi coi cải lương á. Năm đó năm 1987, khi về chùa Phước Hậu, các vị biết là ngang chùa đó là em ruột của hòa thượng chủ trì, thì có cái máy truyền hình trắng đen. Mấy anh em trong chùa thì cũng còn điệu chớp, rồi cũng ghiền xem cải lương. Mà không biết sao cái tối cái đợi hòa thượng ngủ có khoảng 8 giờ, cái đầu leo lầu tuột lén xuống đi ra bên ngoài đi coi cải lương. Rồi về cái người hy sinh lên lầu đang chạy xuống mở cửa cho cả nhóm cùng vô. Hòa thượng tịch rồi chứ còn sống mà nghe này, hòa thượng chắc bếp quỳ hương lại quá. Nhưng mà nó muốn nói với các vị, cải lương là gì? Cải lương là giúp cho chúng ta hoàn thiện, cải đổi một cái xấu để trở nên một cái tốt. Người ta gọi là cải lương, tức là trong tuồng hát đó, trong vở kịch đó, trong tuồng đó, nó mang tính cách là giáo dục, cải tạo con người một điều tốt gì đó. Cái đó người ta gọi là cải lương. Cho nên bất cứ một tuồng hát nào nó cũng nhằm phản ánh đi, nó lên án cái xấu và đề cao tính thiện ở trong đó. Và xuyên suốt quá trình nghệ thuật sân khấu đều đi theo con đường này cả. Bất cứ một tuồng hát nào nếu không có tính giáo dục, đề cao cái thiện và lên án cái xấu thì không phải là cải lương, và cái đó không có phải là nghệ thuật chân chính. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa của đất nước là như vậy đó các vị. Cho nên hồi nhỏ các vị đọc chuyện Tấm Cám nè, có phải là lên án cái ác đề cao cái thiện không? Phải không? Đưa ra những mẫu người lương thiện, hiền lương bị những người ác hành hung, hà hiếp, vân vân đủ thứ. Nhưng kết cục rồi tất cả những người lương thiện thì sao? Vẫn được hạnh phúc, an lành, vẫn được sự cứu giúp của trời Phật, của một cái phước báo nào đó trong cuộc đời, rồi cuối cùng tồn tại một cách vĩnh viễn. Còn những kẻ ác độc tài một thời rồi cuối cùng bị trời hại hay là đau khổ hay là thế này thế khác. Như vậy tính thiện luôn luôn lúc nào tồn tại mãi mãi. Cho nên cái thiện ác không thể nào thắng nổi cái thiện dưới cái đạo đức Việt Nam, hay là nói chung sự phát triển của nhân loại là như thế. Không thời nào cái ác tồn tại lâu dài và thắng nổi cái thiện cả. Thập sanh lý thông, chúng ta có thấy không? Đọc cho chuyện đó chúng ta có tức cho thập sanh không? Gì mà thật thà đến độ mà để bị Lý Thông gạt như thế như thế. Nhưng cuối cùng Lý Thông có tồn tại nổi không? Cái đó để nói lên cái tinh thần cái ác không thể nào thắng nổi cái thiện. Như vậy dưới cái quan niệm của đạo Phật nhìn, cái thiện nó có tính cách tốt đẹp, tồn tại vĩnh viễn, hạnh phúc trong hiện tại và mai sau. Dầu là tính thiện tương đối trên xã hội này và tính thiện cao siêu nữa là dưới đạo đức của Phật giáo. Xin thưa các vị, giáo dục tính thiện của người Việt Nam luôn được đề cao. Khi chúng ta ở trong chùa, chúng ta đi đến chùa ngày xưa thì các chùa hay thờ cái gì? Một ông là thiện, một ông ác. Ngày xưa vô các chùa xưa phần lớn là có thờ ông thiện ông ác. Ông thiện thì nhìn ở mặt làm sao? Mặt hiền lương này kia nọ, rất là dễ thương, đúng không? Còn ông ác nhìn vô làm sao? Mặt giống thầy hết sức. Xin thưa các vị, ông ác thì nhìn vô thấy dữ dằn, thấy mình thấy sợ. Để điều mang tính giáo dục, để cảnh báo chúng ta rằng cái ác luôn nào nó cũng có cái gì hơi xấu một chút, hơi tệ một chút, hơi để cho người khinh bỉ một chút. Cái thiện luôn luôn nào cũng dễ thương, cũng đẹp, cũng khả ái một chút. Vì vậy cho nên người ta tạc lên một cái hình để gọi là thiện ác, nó cũng có sự cân phân ở trong đó về cái tính giáo dục thầm lặng. Khi chúng ta xem một truyền hình, xem một bộ phim, chúng ta thương và tội nghiệp ai? Tội nghiệp cái thiện, đúng không? Những con người hy sinh, những con người chịu đựng, những con người thiệt thòi. Và chúng ta rất là bất bình, bất mãn với những người ác, những người gạt gẫm, những người gian xảo, vân vân. Chúng ta ghét tính ác. Tự trong lòng của tất cả chúng ta đều có cái tính thích thiện và ghét ác. Nhưng đôi khi bản thân mình bị hoàn cảnh thúc đẩy làm ác, mà buông lòng mình chấp nhận, mà mình không có gì cưỡng lại được. Đây là nhìn theo nghiệp nữa. Phân tích từ từ chúng ta sẽ chia sẻ với góc độ này. Mỗi con người chúng ta đều có cái thiện ác cân phân như vậy. Cho nên thông thường trong cái dân gian chúng ta có những cái truyền nhau là mỗi bên vai chúng ta đều có một vị thần, có phải không? Mỗi người có hai vị thần ở hai bên vai. Một vai phải là thần gì? Ghi thiện, ghi việc làm phước, ghi hiền ngoan, hiếu thảo, tốt đẹp. Bên vai trái ghi gì? Ghi tội ác này kia, làm việc xấu ra, trộm cướp gì đó hen, bất hiếu gì đó, ngỗ nghịch, vân vân. Tất cả những cái này sự thật với các vị, không có một vị thần nào để có thể ghi nổi cho tất cả các vị. 6 tỷ người ở trên thế giới này thì phải có tới 12 tỷ vị thần mới có thể ghi nổi các vị thiện ác, có phải không? Nội con người không là chắc bất là thần lấy chỗ đâu mà ở. Nhưng mà tại sao người ta nói như vậy? Để cảm thấy rằng chúng ta làm một điều gì mà không được tốt đẹp, chúng ta cảm thấy ái náy khi có một người đó chứng kiến. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta tưởng tượng rằng và hình dung rằng bên đôi vai của chúng ta đều có người chứng kiến cái việc làm thiện ác, thì một việc làm nào chúng ta làm xấu, chúng ta làm ác, tự nhiên chúng ta cũng thấy mặc cảm, ăn năn và hối hận, bởi vì mình làm điều này không thánh thiện. Và mình rất là vui vẻ, hài lòng khi mình làm một điều gì đó thiện. Thì ở đây chúng ta thấy rằng hai vị thần chúng ta không thấy, nhưng mà tự mặc nhiên trong lòng là có hai vị thần hai bên lúc nào cũng giám sát chúng ta, thì tự nhiên cái lương tâm chúng ta sẽ trỗi lại về cái nhìn thiện ác, nó có cái tính cách hạn chế đi khi chúng ta làm việc không tốt. Và chúng ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi, ăn năn hối hận trong lòng về một việc làm nào đó khi nó là không tốt. Như vậy thì gia đình chúng ta lại có một điều giáo dục trong dân gian đặc biệt nữa là táo gương, có phải không? Các vị có bao giờ thấy ông táo bay về trời chưa? Thấy rồi, thấy trong truyền hình. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta đều chưa bao giờ thấy được ông táo là ai cả. Quá chăng ở đây là chúng ta truyền miệng qua sách vở và qua vấn đề lời thoại nói qua lại trong dân gian thôi. Nhưng mà trong cái thầm lặng đó, chúng ta đều nghe người ta nói lại rằng cái gì? Mỗi lần mà 23 Tết sắp về, đến với chúng ta là Tết Nguyên Đán á, thì ông táo làm sao? Chuẩn bị về trời. Lúc đó chúng ta làm gì? Lúc đó chúng ta chuẩn bị sắm đồ hối lộ, có phải không? Chúng ta thường nghe nói là ông táo mà về trời á là ông táo sống trong nhà bếp của chúng ta, cho nên biết hết tất cả các thiện ác trong nhà. Cho nên về mà tâu với Ngọc Hoàng á, là trời sẽ trừng phạt những khi gia đình chúng ta làm nhiều điều tội ác, và ban thưởng cho khi chúng ta làm nhiều điều lành. Vì vậy sợ ông táo tâu quá trời, cho nên ngài đó sắm cho dữ để cuối cùng á, hối lộ. Để ổng về ổng đừng tâu với Ngọc Hoàng, ổng đừng tâu ác của tôi nha. Ông tâu cái thiện thôi để trời ban tôi cái tốt không? Hả? Ông tâu cái ác trời trừng phạt tội nghiệp tôi. Ví dụ vậy. Trong cái quan niệm đó đều mang tính giáo dục cân phân gợi lên chúng ta cái gì? Cái sợ ác, ham thích thiện, mà để trong quá trình của cuộc sống, trong mối tương giao, trong cái tạo nghiệp, lập nghiệp cho cuộc đời mình, chúng ta hạn chế bớt dần đi những cái tội ác, cái làm đau khổ cho người khác, cái làm gian dối, cái làm lừa bịp, mà chúng ta phát huy cái làm chân thật và lợi ích cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội. Ở đây chúng ta thấy rất là quan trọng cái điều đó. Cho nên ở đây cái tính thiện ác nói nó rất là đơn giản, nhưng nó là một cái điều rất là thực và nền tảng căn bản cho mỗi con người chúng ta. Và đánh giá đạo đức của bất cứ một con người là một tu sĩ, một cư sĩ, một người đời, một người đạo, một người có trách nhiệm với xã hội lương thiện, đạo đức đó cũng được đánh giá từ đây, từ cái tính thiện ác của mỗi con người, rộng lượng, bao dung, nhân ái, tha thứ, từ bi, hay là ích kỷ, hẹp hòi, đố kỵ, ghen tuông, thù oán. Tất cả những cái này nó đều được cân phân một cách rõ ràng và là tiêu chuẩn đạo đức trong mỗi thời cuộc. Và đặc biệt hơn, dưới cái nhìn của Phật Pháp, đạo đức của đạo Phật, tính thiện của đạo Phật được đưa ra những tiêu chuẩn rất là căn bản. Tiêu chuẩn đạo đức của Đức Phật dựa trên 5 giới của một người cư sĩ, hay khác hơn nữa, cao siêu hơn nữa là dựa trên 10 điều thiện mà căn bản mà Đức Phật từng dạy chúng ta. 5 giới của người cư sĩ gồm gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Trong 5 giới này chúng ta gọi là 5 nguyên tắc đạo đức, là cái tính thiện tối thiểu của một người cư sĩ cần phải có. Cao hơn nữa, trong đạo Phật nhìn một cách là để phát huy cái tính thiện của tất cả chúng ta, nhìn bằng thập thiện, tức là 10 điều thiện dựa trên 3 nghiệp để chúng ta hành động một cái điều gọi là thiện hay là ác. 3 nghiệp đó gồm cái gì? Thân nghiệp, là gì? Khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân có 3, tức là thân không nên sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tức là tránh được 3 điều này, có nghĩa là thân tạo 3 nghiệp thiện. Miệng không nói dối, không nói đôi chiều, nói lời thiêu dệt và hung ác, tức là nói lời ly gián, lời quỷ mị, lời thô bỉ, lời chia rẽ. Tất cả những cái này nó gộp chung trong 4 cái nghiệp của miệng, đó là lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ và vọng ngôn. Đây là 4 tiêu chuẩn thiện nữa, cộng với 3 nghiệp thiện của thân nữa là gì? Là 7. 7 rồi. Ý có 3, ý không tham, không sân và không si, cộng lại là 10. Ở đây gọi là tiêu chuẩn cao của một cái đời sống của một người cư sĩ phát triển về các cái tính thiện của mình. Tính thiện căn bản tương đối là năm giới. Ngược lại với năm giới là gì? Là ác. Thập thiện tiêu chuẩn là 10 điều thiện. Ngược lại với 10 điều thiện là gì? Là 10 điều ác. Như vậy, dựa trên lời Phật dạy, dựa trên giới luật của Đức Phật hay là đạo đức Phật giáo, để chúng ta xác định cái tính thiện ác trong mỗi con người chúng ta. Và thầy xin hỏi với tất cả các vị trong tín chúng ở đây, ai trong chúng đây cảm thấy mình là người hoàn thiện trong những điều đạo đức Phật giáo đưa ra hay một tính thiện theo đạo Phật? Đưa tay lên đây. Có không? Không có ai hết trơn á. Vậy là các vị ác hết rồi, phải không? Có không? Ai ác hết đưa tay lên coi. Cũng không có. Vậy sao đây? Khi điều này các vị biểu hiện rất đúng, rất chân xác. Xin thưa với tất cả các vị, thiện ác trên cuộc đời là tương đối. Không có một con người nào trên cuộc đời này hoàn toàn là thiện, và ngược lại cũng không có một con người nào trên cuộc đời này hoàn toàn là ác. Các vị đồng ý với tôi không? Đúng vậy. Vì vậy nãy hỏi các vị không ai đưa tay trên phải rồi. Các vị hiểu quá mà đưa tay gì, phải không? Căn bản là nó như vậy. Tức là sự thực trên cuộc đời, không ai trên cuộc đời này hoàn toàn là thiện, và không ai trên cuộc đời này hoàn toàn là ác. Chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Bây giờ ví dụ như có người gặp thầy đây đi, lúc gặp cái nói những lời nhẹ nhàng, êm ái, mời ngồi uống nước đồ này kia ha, nói vui vẻ cái, trời thầy hiền thiện, thầy dễ thương quá, có phải vậy không? Tình cờ vô bữa nào gặp thầy sân si chuyện gì đó biết, ra mặt nhăn như nào, phải không? Hỏi gì cũng nói chừng á, nói những lời gì đâu, làm gì hả? Trời ơi, các ông thầy cũng tiếng ác, cũng dữ ghê vậy, phải không? Cũng trên một con người đó, có những khi người ta cho là thiện, có những khi người ta gọi là ác. Là tại sao vậy? Con người chúng ta nó đều có cái tính dễ thương và dễ ghét ở trong lòng, ai cũng vậy. Tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng, tùy một nhân viên phương diện nào đó, nó thích hợp thuộc dạng dễ thương thì con người ta làm sao? Rất là dễ thương, có phải không? Nhưng mà một trong hoàn cảnh nào nó nghịch lý, nó nghịch duyên gì đó thì rất là dễ gì? Dễ ghét mà cộng thêm dễ sợ nữa, phải không? Chúng ta thấy nè, một người á, bây giờ làm thiếp của ông vua đi, khi mà biểu hiện trước ông vua làm sao? Dễ thương không? Nhẹ nhàng, êm ái, chiều chuộng, tất cả dễ thương lắm. Nhưng mà những người mà thuộc về đối thủ đi, hay là những người nào mà từng là có cái ác ý không tốt đi với một quan cận thần, với một cái mỹ nữ nào đó trong cung, rồi sẽ thấy sao? Là sát phạt không nương tay. Như vậy, tự thân của con người chúng ta có khi thiện, có khi ác, không phải do mình muốn như vậy, nhưng tự hạt giống trong lòng của chúng ta, tất cả chúng ta đều có hạt giống thiện ác ở trong lòng hết các vị. Cho nên tùy hoàn cảnh mà con người có một trạng thái tâm lý để biểu hiện cái những cái sẵn có của mình. Tất cả những cái điều này nó đã được quân tập từ một đời, nhiều đời đến vô lượng đời của chúng ta. Và nói thẳng hơn, nó có mặt từ vô thủy vô chung. Sự thiện ác, tốt xấu, cân phân này nó có mặt đồng thời trong quá khứ của chúng ta đến hôm nay. Cho nên cái tu là ở chỗ này. Tại sao cần phải tu? Tại sao cần phải gạn được khơi trong? Tại sao cần phải có những tiêu chuẩn đạo đức để chúng ta lấy làm gì mối cho sự phát triển nhân cách đạo đức của con người? Đây là điều rất quan trọng mà đòi hỏi chúng ta phải học Phật. Xin thưa các vị, tất cả con người chúng ta biểu hiện thiện trong một môi trường như thế này. Ví dụ các vị đến chùa, các vị lên lại Phật, có khi nào các vị sân không? Hay là các vị biểu hiện những lời thô ác trước Phật không? Không có. Nhưng mà lễ về với con chúng ta coi, nó làm sai cái coi, là sao? Mày là quỷ à? Mày là ma, phải không? Trước Đức Phật cái gì cũng hiền chứ. Như vậy, ở tự thân chúng ta là vậy. Cho nên có quyển sách nó viết, một nửa là thánh, một nửa là quỷ. Quyển sách đó cũng hay lắm. Khi các vị đọc, các vị thấy cũng rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Trước kia tôi có nghe Ngài Thanh Từ giảng trong một cái cuộn băng nào đó, Ngài có kể cái câu chuyện là bà già hiền thiện. Hồi đó giờ các vị có nghe bài giảng của Hòa Thượng Thanh Từ chưa? Chắc rất có thể nhiều người nghe nhưng mà chưa có tình cờ nghe được đoạn này. Thì đây tôi kể cho các vị nghe cái bà già hiền thiện có hiền thiện tới đâu. Xin thưa các vị, có một câu chuyện kể về bà già đó là như vậy. Bà già đó có một cái cô này của ở, của làm công á, người giống như ở đợi vậy đó, làm công trong nhà bà. Và bà rất là hiền, chưa bao giờ bà rầy la cái cô làm ở trong này một lời nào hết. Và vì vậy cho nên làng xóm người ta hay khen tặng, người ta nói là bà già hiền thiện quá, cả cái người ăn kẻ ở làm công như vậy mà chưa bao giờ rầy la đánh đập bất cứ cái gì, bà rất là tốt. Thì cái cô mà làm công cho nhà bà đó, cô mới suy nghĩ, cô nói là có phải là bà chủ của mình hiền thiện thật hay không, hay là do mình quá tốt cho nên bà chưa có gì để la. Cho nên vì suy nghĩ như vậy, cô nói là muốn biết bà này có thật sự là hiền thiện hay không thì thử mới biết. Cũng giống như các vị muốn biết tôi hiền hay không, thử đi rồi biết, phải không? Vì vậy cho nên cô này mới lập cái chuyện thử. Thử như thế này: hôm đó cô quyết lòng là cô ngủ trưa. Thay vì thông thường 4-5 giờ sáng là cô thức dậy rồi, cô lo dọn dẹp, lo quét tước nhà cửa, rửa ráy tất cả mọi thứ rất là chu đáo. Cho nên khi bà thức dậy là đâu ra đó hoàn toàn sạch đẹp hết rồi. Cho nên bà rất là hài lòng. Cả một cuộc đời làm công cô này là như vậy. Nhưng mà hôm nay vì để thử cái tính thiện của bà lão này, cái bà chủ mình đó tới đâu, cho nên cổ ngủ trưa chút. Thay vì bình thường 5 giờ dậy, bữa nay tới 6 giờ, 6 giờ rưỡi mới bắt đầu dậy. Bà già dậy hôm nay bà thấy không hài lòng rồi nha. Ngang bê gì đó, bữa nay là ngủ trưa dữ mày, đồ đạc chưa làm này kia kia nọ chưa nói hết. Cái cô này cũng nghĩ trong lòng: bà chủ hiền thiện của tôi hôm nay là quở tôi ngủ trưa rồi đó. Thì cũng chưa nữa, bà để đó. Ngày hôm sau thay vì hôm qua là 6 giờ mới dậy, bữa nay quất cái tới 7 giờ mới dậy. Bà vô tới nơi: mày con ăn con ở mà mày làm như vậy đó hả? Công việc này cái tao thuê mày về đây để làm cho bộ thuê về ăn với ngủ hả? Cái cô này cũng thầm trong lòng: bà chủ hiền thiện của mình hôm nay là chửi mình vài câu rồi đó, mắng mỏ mình vài lời. Nhưng mà chưa, ngày hôm sau cô gắng cô làm một tiếng đồng hồ nữa, tới 8 giờ luôn. Hôm nay là không có vô mà nói, mà có nghĩa là chổi chà với cây mà cô. Thành ra từ chỗ đó cô gái mới chạy ra ngoài, cô la nói là: bà chủ hiền thiện của tôi hôm nay đánh tôi lỗ đầu. Thì ở đây tôi nghĩ không có ai mà trớ trêu đến độ như vậy, không ai thách thức người khác đến độ như vậy. Nhưng mà người ta muốn nói cái gì? Cái thiện này chưa phải là hoàn thiện. Cái thiện này vì trong cái thuận duyên, cái thuận ý, cái thuận lòng cho nên thấy là thiện. Nhưng mà nếu người này hiền thiện thật sự thì trong nghịch duyên, nghịch ý, nghịch lòng vẫn biểu hiện hiền thiện, lúc đó mới tuyệt vời. Các vị phải thấy điều này. Cho nên chúng ta phải thừa nhận rằng trong cõi lòng của chúng ta sâu thẳm vẫn tiềm ẩn một tính ác, một cái gì đó là chuyện bình thường, chứ không có ai là hoàn toàn hiền thiện, không có ai hoàn toàn ác. Sở dĩ chúng ta biểu hiện khác nhau là rất có thể do điều kiện giáo dục và hoàn cảnh môi trường mà chúng ta biểu hiện vậy thôi. Đừng vội vã lên án, kết án, sỉ vả, chửi bới những người lỡ rơi vào hoàn cảnh bất thiện. Mà chỗ này chúng ta cần phải tìm hiểu để cảm thông, để giáo dục, để giúp người khác tiến bộ, chứ đừng sỉ vả. Chúng ta phải thấy vậy. Nếu chúng ta thấy một người làm việc không tốt mà chúng ta vội lên án, kết tội, chúng ta chửi bới, chỉ vả, thì sư thưa thật, các vị hãy đặt thử cho chính mình, nếu mình rơi vào trong hoàn cảnh đó, liệu mình có thoát khỏi những điều như vậy hay không? Đây là điều cần đặt lại, người học Phật cần phải suy tư chỗ này. Cho nên xin thưa với các vị, bờ mé giữa thiện ác là một cái răng như một sợi chỉ vậy nè. Thiện ác không có xa đâu các vị. Một con người chúng ta qua quá trình của cuộc sống tương giao, chúng ta tự đánh giá được chính mình mà. Có những lúc thấy mình hiền thiện như Phật, nhưng mà có những lúc thấy mình dữ như ma. Đây là nguyên tắc các vị. Ở đây chúng ta thấy rằng khoảng cách giữa thiện ác, Phật ma, nó không có xa nơi mỗi con người. Vì điều đó vẫn còn tồn tại như một cái sự song hành trong lòng chúng ta mà. Nha. Cho nên là có một bài kệ chư tổ dạy là tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu bồ tát diện, bồ tát giữ dạ xoa, bất cách nhất điều tuyến. Bài kệ này bằng Hán tự nó được nói như vậy. Tạc nhật dạ xoa tâm là hôm qua đó cái lòng của người này là lòng quỷ dạ xoa, giữ như thế đó. Và kim triêu bồ tát diện là hôm nay thì lại thay đổi gương mặt hiền lành như bồ tát. Bồ tát giữ dạ xoa tức là cái tâm bồ tát hay là cái tâm dạ xoa, bất cách nhất điều tiến. Mặc dầu thấy hai cái thái cực nó đối diện với nhau nhưng khoảng cách nó không xa là như một sợi chỉ, nó gần gũi như một sợi chỉ. Một ý niệm bất thiện khởi lên, một lòng sân si khởi lên, một sự đố kỵ hờn ghét khởi lên là có thể dẫn chúng ta đến một con người ác, hung dữ, xa đọa, làm nhiều điều tội lỗi. Nhưng một ý thức lương thiện trở lên, một lương tâm sống dậy thì tự nhiên chúng ta sẽ thay đổi từ một con người hôm qua đó, một con người của giờ phút trước đó, nó như vậy nhưng giờ phút sau nó lại là hiền thiện tốt đẹp vô cùng. Giống như trong gia đình chúng ta, vợ chồng mới đánh lộn đó, hồi nãy cãi lộn mặt mày người nào người đấy sao sân si như ông ác ở chùa, thấy không? Tới hồi cái làm về lại cái sao người nào cũng tuyệt vời, cũng dễ thương á, có phải vậy không? Đó, hồi nãy á thì thấy mặt bà xã tôi sao phải ẩn quá vậy, hay là nãy thấy mặt ông chồng của tôi thấy ghê luôn vậy đó, mà tới chừng làm lành lại cái trời ơi thấy nó như mèo dễ thương hết sức, phải không? Ở đây chúng ta thấy thiện ác nó như vậy. Mà làm sao để phân biệt cân phân, chúng ta kịp thời để khắc phục, để kiềm chế, để hạn chế cái điều này, đó là quan trọng trong việc tu tập đó chứ. Các bậc hiền triết Trung Quốc gồm có những người như là Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử rồi đó, thì trong đó có những cái bậc mà đưa ra những quan niệm về thiện ác. Mạnh Tử là ngài đưa ra là nhân chi sơ tánh bản thiện. Ngài nói rằng bản chất gốc của con người vốn là lương thiện. Hàng Phi Tử là người sau thời của ngài Mạnh Tử đưa ra một học thuyết ngược lại, nhân chi sơ tánh bản ác, bản chất gốc của con người là tàn ác. Hai điều này điều nào đúng hả? Ngài Mạnh Tử đúng hay ngài Tuân Tử đúng? Nếu đúng người nào cũng đúng mà trật người nào cũng trật, có phải không? Xin thưa các vị, điều này nói lên điều gì? Mỗi một người có một cái nhìn một phương diện khác. Ngài Mạnh Tử do ngài nhìn một phương diện khác cho nên ngài cho rằng con người á bản chất vốn là hiền thiện, bởi vì ngài nhìn rằng tội ác của con người thế mấy rồi cuối cùng cũng có ngày hoàn lương, cho nên ngài cho rằng cái gốc đó là gốc thiện, bản chất là thiện cho nên người ta hoàn lương. Ngài Hàng Phi Tử thấy rằng trong hiền lương luôn luôn nào cũng biểu hiện cái ác, biểu hiện cái thiện chỉ là cái vỏ bên ngoài, tự thâm tâm của con người lúc nào cũng tham vọng mưu cầu lợi ích cho bản thân mình bằng cả một sự tham sân si, cho nên cái gốc của con người ngài cho là ác. Xin đưa thật các vị, đây là hai quan niệm của hai nhà hiền triết Trung Quốc. Nhưng mà dưới cái nhìn của Phật giáo, cái nhìn tuyệt vời hơn ở chỗ này. Cái nhìn của Phật giáo có cái nhìn là nhân chi sơ tánh vô ký, bản chất gốc của con người là vô ký, không thiện và không ác. Bởi vì theo cái nhìn của đạo Phật, cái thiện gọi là bản chất thiện á, thì ở đời này không có một con người nào đau khổ và làm chuyện ác hết. Đã cái bản chất nó là như vậy. Ví dụ xin thưa các vị, nếu ly nước này là ly nước trong, không có một miếng cặn, các vị lấy cái cây các vị quấy từ sáng tới chiều có lên cặn không? Lấy gì lên hả? Nếu một ly nước hoàn toàn trong mà không có một miếng cặn thì các vị quấy từ sáng tới chiều cũng không thể lên cặn được nữa. Nếu là cái bản chất thiện trên cuộc đời gọi là bản chất nhân chi sơ tánh bản thiện á, con người vốn bản chất là thiện, hiền, thì suốt cuộc đời trên cuộc đời này không ai làm khổ ai và không ai đau khổ và đọa lạc hết á. Các vị hiểu chỗ này không? Cái bản chất là cái nó là như vậy đó. Bản chất là cái này không thay đổi. Cái gì gọi là bản chất là không thay đổi? Còn bây giờ theo ngài Hàng Phi Tử thì nhân chi sơ tánh bản ác là bản chất của con người vốn là ác. Thì bây giờ nói thật với các vị, cái ly nước vốn đã đục thì các vị có lắng trong là tạm thời, cho cái bản chất của nó mà các vị quậy là nó đục liền. Nó vốn nó có cặn mà. Các vị thấy rằng cái điều này, cho nên cái bản chất ác thì không bao giờ là thiện được. Đã rồi là bản chất thì nó phải biểu hiện ác. Đã ác thì phải biểu hiện ác. Vì vậy cho nên ở trên cuộc đời này, con người có khi hoàng ương, con người có khi tội ác, và con người từ một người ác có thể thành Phật được, thành Thánh được, có không? Có. Như vậy có phải bản chất nó là ác không? Bản chất là ác thì suốt cuộc đời này không bao giờ thành Phật, thành Thánh được. Các vị hiểu chỗ này không? Như vậy thì ở đây Đạo Phật đưa ra một câu rất là tuyệt vời. Bản chất của con người nhân chi sơ đó, tánh bản, tánh vô ký, tức là nó không thiện không ác. Tùy vào hoàn cảnh thiện nó biểu hiện thiện, mà tùy vào hoàn cảnh quân tập cái ác nó trở thành ác. Nó tùy vào mỗi nơi mỗi chốn. Ở chùa thì quân tập hạt giống hiền thiện, trở nên một người tu tập hiền thiện. Rơi vào trong một hoàn cảnh kẻ cướp đi, hay là rơi vào trong hoàn cảnh làm ác đi, thì tự nhiên con người chúng ta có xu hướng ác liền. Nhưng mà nếu bản chất là ác hoặc là bản chất là thiện, thì từ cái thiện không thể đổi thành ác, và từ một người ác không bao giờ hoàn lương và phục thiện được. Vì tánh vô ký cho nên con người có khi hoàn lương, con người phục thiện. Vì tánh vô ký cho nên có những con người đang làm thiện rơi vào môi trường ác, trở nên tội ác, trở nên làm ác. Có phải vậy không? Vô ký có nghĩa là nó không bị thiện hay là ác, mà nó cái tánh nó như vậy. Do quan trọng nhất là do sự hấp thụ hoàn cảnh môi trường và văn hóa đạo đức khác nhau, nó trở thành những con người khác nhau. Ví dụ con người Việt Nam mà sinh ở Mỹ thì sao? Không có biết tiếng Việt, nói chuyện tiếng Việt bập bẹ cũng như chúng ta mà nói tiếng Anh vậy đó. Cho nên ở đây nếu bản chất con người là Việt, mà gọi là nếu mà thuộc về bản chất riêng luôn á, ngôn ngữ bản chất luôn á, thì không bao giờ nói được tiếng Anh được, không tiếp thu được. Thành ra ở đây chúng ta phải thấy cái điều này, học và hiểu như vậy. Vì tính vô ký cho nên con người chúng ta có thể trở nên hoàng lương phục thiện được. Nhìn lại lịch sử Phật giáo, cái tính hoàng liên phục thiện trong truyện cổ Phật giáo, trong hàng đệ tử của Đức Phật, có người nào? Các vị biết là một người trong lịch sử là Angulimala. Biết Angulimala không? Tên thường gọi của Việt Nam chúng ta dịch từ Hán ngữ đó là chàng vô não. Nhớ không? Chúng ta đọc lịch sử Đức Phật chúng ta thấy gì? Cầm cái dao mà chém Phật á. Lịch sử ghi lại là gì? Angulimala là ngày xưa do sự xúi dục của ngoại đạo, cho nên là ngoại đạo đầu độc là yêu cầu là hãy giết 1.000 người và cắt lấy 1.000 ngón tay, sâu lại thành chuỗi để đeo. Và khi nào đủ cái số 1.000 người để xỏ thành chuỗi đeo thì khi đó là sao? Đắc đạo. Vì vậy cho nên anh này nghe mong ngóng sự đắc đạo, cho nên bắt đầu đi hành nghề giết người để lấy ngón tay thôi. Nhưng cuối cùng 999 người rồi, còn người nữa tìm hoài không ra. Bắt đầu anh nghĩ đến người còn lại duy nhất đó là ai? Là mẹ mình. Không phải ghét mẹ, không phải là không yêu thương mẹ, nhưng mà cái này gì? Mù quáng, ham đắc đạo mà quên tội ác, cho nên quay trở về dự định giết mẹ mình. Và lúc đó do cái thần lực của Đức Phật, Đức Phật cũng cứu lấy một con người. Nếu giết mẹ là rơi vào tội gì? Bất hiếu là đúng rồi, nhưng mà nó nằm trong ngũ nghịch. Mà tội ngũ nghịch là đọa vào vô giá. Cái tội này Đức Phật cảm thương cho một con người giàu sao cũng có nhân tố tốt, cho nên hiện thân để cứu độ, bằng cách là hiện thân ra để chàng vô não này thấy Đức Phật bỏ mẹ mà rượt theo. Như vậy vẫn còn cái tính thiện trong lòng, có phải không? Vẫn biết là mẹ chứ, bất đắc dĩ mới giết, chứ nếu có người khác là chạy theo liền. Đức Phật hiện ra là chạy theo Đức Phật liền, chứ đâu có rượt mẹ nữa. Như vậy nhưng mà cuối cùng khi Angulimala được Đức Phật cảm hóa thì sao? Giác ngộ tu hành và chứng thánh quả là A-la-hán. Như vậy các vị thấy rằng một con người xưa kia đã từng giết người như vậy, nhưng mà bây giờ tu tập giác ngộ vẫn đắc quả A-la-hán. Nhưng mà quả báo phải trả à nha. Cái này chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Nhưng mà một vị A-la-hán trả quả báo hoàn toàn với một tâm niệm khác với một phàm phu. Một phàm phu trả quả báo rất đau khổ, than trời trách đất. Nhưng một vị tâm chứng A-la-hán rồi mà khi trả quả báo bình thản an nhiên, cái này nó khác xa lắm. Nhưng mà cái này để dịp khác chúng ta bàn. Chúng ta hôm nay muốn bàn chỉ có một điều gì? Nếu thật sự bản chất con người tánh bạn ác thì có thể đắc đạo được không? Nếu bản chất là ác rồi, đời nào ăn Gulimala mới có thể đắc đạo được chứ? Không bao giờ. Mà nếu mà tánh bản thiện thì ăn Gulimala có làm chuyện bậy bạ như vậy không? Có đi giết người để tỏ thành chuỗi heo không? Không thể nào. Vì vậy cho nên, vì con người tùy cái môi trường, điều kiện, quân tập hạt giống, bởi những cái điều môi trường khác nhau thì trở nên một cái hành xử theo cái tập tính thiện ác khác nhau. Đây là chúng ta phải để ý. Cho nên tính vô ký vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên con người chúng ta mới có khả năng hoàn lương và thành Phật được. Các vị đi một số chùa xưa, các vị có thể lên tổ đình Phước Hậu, các vị thấy hai bên thờ thập bát la hán, có nơi gọi là thập lục la hán, tức là 16, có nơi gọi là 18. Truyền thuyết này còn đang tranh luận với nhau về danh xưng của những vị 16 hay là 18 vị la hán này. Tôi không phải là nhà truy cứu sử cho nên tôi cũng không nắm rõ. Đại khái là tôi biết dầu 16 hay 18 vẫn nói lên một cái điển tích căn bản, đó là gì? Những vị a la hán mà thờ các chùa ngày xưa là gì? Ai đã trúng? Xin thưa các vị, về gốc sử của 18 vị la hán này, trước khi thành a la hán là một bọn cướp á, những người chuyên đi ăn cướp á, ăn cướp một cách đại tài luôn. Nhưng mà sao nhờ vị cảm hóa của một vị Bồ Tát mà cuối cùng thay đổi tất cả, bỏ vũ khí, nấu tan chảy thành nước và nguyện làm tu học theo Phật Pháp. Các vị đọc trong các cái báo xưa và những cái chuyện cổ tích Phật giáo có ghi đến điều này. Nguồn gốc là những người ăn cướp. Cho nên ngày xưa là kẻ cướp, tức là tạc nhược dạ xoa tâm. Hôm qua là tâm dạ xoa. Kim chiêu Bồ Tát diện, khi thành A-la-hán rồi thì lòng từ bi, tính hiền thiện một cách trọn vẹn. Các vị phải thấy như vậy. Vì vậy cho nên con người chúng ta lúc nào cũng trở thành một cái thiện. Khi trở thành tính thiện, nó mới có tính vĩ đại và trọn vẹn nhất trong cuộc đời này, và nó có tính lâu dài. Còn cái ác chỉ là nhất thời, mặc dù con người thiện ác lẫn lộn với nhau. Khi tu hành, chúng ta mới gạn lần cái ác ra khỏi tâm hồn chúng ta, gạn lần cái ác từ ba nghiệp của chúng ta, để trở nên hoàn thiện trong từng ngày hơn. Giống như chúng ta cố mà lọc nước để nước được trong hơn như vậy, chứ không thể một lần nước trong được, cũng không thể một lần chúng ta thành thánh được. Con người chúng ta là như vậy.
Có một cái người tu theo Phật giáo ngày xưa, một người nữ đó, có một cái tên của tiếng Bali đó là Amba Bali, tức là Amba Bali đó. Đây là một kỹ nữ nổi tiếng ở kinh thành Vaisali ngày xưa. Bà rất là đẹp, rất là quý phái. Cái đẹp của bà nó đã gian danh đến cả kinh thành của nước Ma Kiệt Đà, và làm động lòng đại vương nước Ma Kiệt Đà, đó là vua Tần Bà Sala, tiếng Bali là Bimbisara. Và cuối cùng chính bà này cũng đã có một con đối với vua Tần Bà Sala, là một kỹ nữ nổi tiếng trong kinh thành. Nhưng cuối cùng khi bà nhận thức được rằng đời là vô thường, nhan sắc chóng tàn phai, có đó mất đó, tất cả sự giác ngộ đó, bà giác ngộ được, bà bỏ hết tất cả, bà đi tu, cuối cùng tu chứng thánh. Như vậy nếu cuộc đời không có sự đổi thay, bản chất là cái thiện là trọn vẹn thiện, ác trọn ác, thì người ác không có cơ hội phục thiện. Như vậy việc làm như một kỹ nữ là chúng ta xem là một cái nghề không được tốt đẹp từ quá khứ đến bây giờ. Dầu là thời xưa được luật pháp bảo hộ thì cũng là một cái nghề những người quý phái địa vị, người ta xem như là một cái nghề tương đối hạ cấp. Và bây giờ thì không được luật pháp công nhận. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng những người như vậy mà khi giác ngộ vẫn tu hành, vẫn đắc đạo như thường, như vậy là chúng ta thấy gì? Chúng ta ở đây nhìn nhận một cái điều là bản chất của con người không phải là thiện hay là ác. Tính thiện ác chúng ta có đầy đủ trong mọi con người chúng ta. Nếu chúng ta biết tu học và quay trở về với con đường hướng thiện thì tất cả chúng ta đều trở nên một mẫu người lý tưởng lương thiện, và chúng ta có khả năng kiềm chế về tất cả các ác nghiệp của mình. Ở đây chúng ta đừng bao giờ mặc cảm tội lỗi khi con người chúng ta lỡ gieo vào điều ác. Tôi đã nói từ đầu, trên cuộc đời không ai hoàn toàn thiện và không ai hoàn toàn ác. Vì vậy sự lỡ lầm trong một hoàn cảnh môi trường để đưa đẩy đến chúng ta có một cái nghề bất chính, cái nghề không tốt, hoặc những sai lầm nào trong quá khứ tất cả đều có thể được đổi thay để chúng ta có khả năng trở nên hoàng lương hết tất cả, chứ không phải như vậy. Bài thơ tiếng hát sông Hương của Tố Hữu, tôi còn nhớ một cái đoạn chót mà ông có đưa ra một câu kết như thế này, đưa lên cái lời tâm sự, lời than của một người kỹ nữ: trời ơi em biết khi mô, thân em hết nhục, dài vò năm canh, tình ôi gian dối là tình, thuyền em rách nát có lành được không? Răng không cô gái trên sông, ngày mai cô sẽ từ trong tới ngoài, thơm như hương nhị hoa lài, sạch như nước suối ban mai giữa rừng. Ngày mai gió mới ngàn phương, sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân, ngày mai gió mới trong ngần. Nói chung là trong cái bài thơ đó như vậy. Bài thơ nói là hôm nay cô là một người kỹ nữ, cô sống một cái cuộc đời cảm thấy là không được trong sạch, không được thánh thiện như vậy. Nhưng mà cô hãy yên tâm, nếu cô biết quay về, nếu cô biết hướng về, nếu cô biết trở về với phục thiện, thì ngày mai cô sẽ trong sạch, ngày mai cô sẽ thơm lừng, ngày mai cô sẽ thế này thế khác. Như vậy ở trong đây chúng ta thấy rằng điều này là một sự mở lối cho tất cả chúng ta. Chúng ta có làm một điều gì thiện, chúng ta có sống một cuộc đời vươn lên, thì tất cả những quá khứ của chúng ta là quá khứ. Cho nên ngạn ngữ Trung Quốc có một câu là: nếu thấy anh ta làm một điều gì thiện thì hãy quên tất cả quá khứ của anh ta đi. Như vậy quá khứ cô này là kỹ nữ, nhưng đừng nghĩ suốt đời cô này là kỹ nữ. Nếu cô biết quay về với một con người trong sạch, một con người biết làm gì đó tốt cho cuộc đời, thì đó là quá khứ của cô. Nhưng bây giờ cô là người lương thiện. Quá khứ chúng ta là cái gì là tùy hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác. Quá khứ chúng ta là một người ăn cướp, ăn trộm gì đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta bỏ tất cả, như là 18 vị La Hán, thời nào ăn cướp, từng gian danh, từng làm tội ác, từng làm đau khổ, nhưng biết giác ngộ, được quay về với con đường thiện, sẽ có khả năng hoàn lương, đắc đạo và trở nên mẫu người được đời đời tôn kính như thường. Cho nên ở đây chúng ta đừng bao giờ đẩy mình vào tội lỗi bằng cách là tôi đã lỡ rồi thì thôi chọn cuộc đời của tôi cứ đi luôn đi. Xin thưa các vị, không nên nghĩ như vậy. Cái gì đã lỡ mình có thể quay trở lại được mà. Đừng bao giờ đã lỡ rồi thì làm luôn, cho trọn cuộc đời đi vào tội ác. Con người chúng ta khi quay trở về là đã quay lại là bờ rồi. Các vị tiền sư có câu là quăng đồ đao liền thành Phật, là chỗ này. Ngay chỗ này rất là quan trọng. Cho nên người có tu, có học, có làm điều lành, nhờ có tu có học, cho nên chúng ta phân biệt rất rõ cái tội cái phước. Đây là điều chúng ta nên nhớ kỹ. Cái thiện cái ác miếu dưới con mắt của Phật Pháp, chúng ta nhìn nó sẽ trọn vẹn hơn. Cái thiện cái ác của thế gian, nó có tính tương đối hơn. Cái thiện cái ác từ cái nhìn của Phật Pháp, nó có cái trọn vẹn và lâu dài hơn, và nó đi xuyên suốt với thời gian hơn. Ở đây chúng ta phải để ý vậy. Những người mà đã từng học Phật, chúng ta có cái nhìn sâu sắc. Mỗi một hành động, một lời nói, một cử chỉ, chúng ta sẽ nhận ra được ngay là nó là thiện hay là ác. Chúng ta có thể làm được liền để khắc phục cái ác, để trở về với cái thiện liền được hay không, từ sự giác ngộ của mỗi con người chúng ta. Cái sự giác ngộ, sự kiềm chế của mỗi con người chúng ta. Xin thưa các vị, trong cuộc đời nếu một con người là đạo đức, được giáo dục đạo đức, trong một gia đình đạo đức, một học đường đạo đức, trong một xã hội có một nền văn hóa đạo đức tốt, con người này có khả năng kiềm chế cái ác tốt hơn. Tất cả chúng ta đều đi theo con đường như thế này. Đừng ai nói là mình là người tốt hết, và đừng bao giờ nghĩ rằng ai là xấu. Xin thưa các vị, một người tốt sở dĩ cái tốt để mọi người đang nói tốt, bởi vì người đó chưa làm xấu chứ không phải không có xấu. Một người làm ác sở dĩ ác là bởi vì cái ác đã được biểu hiện ra rồi. Sở dĩ chúng ta thấy rằng một người ác là người này có nghĩ ác, nhưng mà không có tính tôn giáo, không có tính đạo đức, không có những cái đạo đức Phật giáo kiềm chế, hay là không có một tình thương cao thượng kiềm chế, cho nên nghĩ ác, không có gì kiềm chế buộc lòng làm chuyện ác. Cái người lương thiện, cái người chưa bao giờ làm ác, xin thưa thật các vị, chưa phải là không làm ác đâu, cũng có nghĩ ác, đôi khi có những hoàn cảnh cũng đưa đẩy vào cái ác, nhưng mà chưa làm thì người ta gọi là thiện. Nhưng mà người này tốt hơn ở chỗ là nhờ có học Phật pháp, nhờ có đạo đức xã hội, nhờ có đạo đức gia đình, nhờ có giáo dục trường lớp, nhờ có một tình thương nhân loại hay là một cái lòng hiểu biết đến người khác. Cho nên các cái đó có hỷ ác, nhưng mà nhờ những đức tính thiện này nó kiềm chế lại, nó hạn chế chúng ta làm điều ác. Có phải đúng không? Căn bản là như thế. Khi chúng ta chưa hành động, không phải chúng ta không có nghĩ đâu. Có những lúc bức xúc, có những lúc vì hoàn cảnh tác động đưa đẩy, cũng bao nhiêu lần có thể xui khiến chúng ta làm một cái điều gì đó nó không được đúng. Nhưng mà nhờ những điều kiện đó, nhờ Phật pháp, nhờ nhân quả, nhờ thiện ác này, nó làm cho lương tâm con người chúng ta nghĩ cái cách để có thể tích cực hơn, để kiềm chế lại con người mình. Vì vậy mình không rơi vào trong tội ác. Vì vậy cho ngươi người Phật tử, chúng ta rất là may mắn trong cuộc đời. Người Phật tử chúng ta có cơ hội học được Phật pháp, chúng ta học được những lời Phật dạy, sự thánh thiện này, lời bao dung này, cái tốt cái đẹp này, nó giúp chúng ta giữ được cái bản thân mình tốt hơn. Đây là điều những người Phật tử nên suy nghĩ. Chúng ta đừng có nghĩ nông nổi. Tôi thấy một số người Phật tử thì có suy nghĩ như vậy: khi quy y rồi là mình phải hoàn thiện mình mới quy y. Mình thấy mình giữ chưa được, mình không dám quy y, mình nói mình không xứng đáng, hoặc là quy y giữ không được mình sợ tội. Các vị nghĩ có đúng không? Xin thưa các vị, ai nghĩ như vậy là lầm. Một số người người ta rất muốn quy y mà người ta nghĩ ta giữ không trọn, cái ta sợ tội cho nên người ta không dám quy y. Ở đây có ai rơi vào trường hợp này không? Có không? Hoặc là mình có con, có cái, có chồng, có vợ gì đó, mình kêu ở gia đình mình đi quy y đi. Thôi, tôi còn uống rượu, tôi không dám quy y đâu, quy y sợ tội. Hay là tôi còn sát sanh, tôi không dám quy y đâu, quy y dưỡng được sợ tội. Có phải vậy không? Quy y dưỡng được sợ tội vậy? Không quy y muốn làm gì làm không có tội hả? Không quy y các vị muốn làm gì làm không có tội hả? Các vị nói như vậy tội nghiệp cho Phật pháp quá. Vô tình đi theo Phật pháp trở nên tội đồ hết trơn trọi à. Như vậy để ngoài sướng hơn, mắc gì theo Phật pháp để cái gì cũng tội chứ vậy. Các vị thấy chỗ này, hiểu lầm cái chỗ này lớn lắm. Các Phật tử hiểu lầm lớn lắm. Bây giờ tôi cho ví dụ nè. Có phải người nào quy y theo Phật pháp rồi uống rượu mới xỉn không? Còn những người nào chưa quy y uống rượu là không có xỉn. Chắc điều này không? Các vị nào chắc đưa tay lên cái coi. Sao ai đưa cho vậy? Nói là rượu á, là chỉ có những người nào quy y uống vô nó mới xỉn mày ơi. Còn những người chưa quy y là uống là không có xỉn. Chắc không? Xin thưa các vị, cái đó thầy muốn hỏi với các vị là để cái gì? Tại các vị nói quy y dưỡng được sợ tội cho nên mới hỏi câu đó đó. Bản chất của rượu nó là gây sai. Các vị không quy y hay quy y là việc của các vị, nhưng mà trên nguyên tắc nó vẫn là sai. Nhưng mà nó khác à. Một người quy y theo Phật pháp có hành động sai lầm, và một người chưa quy y theo Phật pháp có hành động sai lầm, hai cái này giống hay khác? Giống hay khác? Người nào tội nặng hơn? Biết lắm mà, các vị biết cái này. Lúc nào cũng nói người quy y rồi mà biết giới biết luật mà phạm giới phạm luật là tội nặng hơn. Các vị là luôn luôn nuôi trong lòng như thế này. Cho nên á, có những người thích Phật pháp mà không dám quy y là sợ tội nặng. Sai lầm 100% luôn, quá sai luôn. Nếu thật tình vô quy y theo Phật pháp mà làm những việc sai đó để tội hoặc là tội nặng hơn, tôi xin thưa các vị, tôi không bao giờ theo đạo Phật. Nếu những điều đó là sự thật như vậy, tôi không bao giờ theo Phật. Để tôi ở ngoài tôi tội nhẹ hơn, hoặc tôi ít tội hơn, hoặc tôi không có tội, mắc gì theo đạo Phật để tội. Cái đây là điều quan trọng. Thành ra ở đây cái việc này, trong cái bài nói chuyện thiện ác này, đưa ra một phần để giúp chúng ta phân biệt được cái tuyệt vời của những người có cơ hội quy y ở chỗ nào. Đừng nghĩ là quy y là phải tội, quy y là thế này thế kia. Không phải đâu. Không quy y các vị hành động một hành động vẫn tội như thường. Nhưng mà các vị quy y, các vị tuyệt vời hơn, các vị có lợi thế hơn rất nhiều. Giờ ví dụ nha, trước khi tôi giải thích điều này, tôi xin kể cho các vị nghe một câu chuyện, là cái lời thoại giữa vua Di Lan Đà và ngài Na Tiên Tỳ Kheo. Vua Di Lan Đà mới hỏi Na Tiên Tỳ Kheo Bạch Đại Đức, trên cuộc đời này người trí và kẻ ngu khi làm một điều tội lỗi, làm một điều sai lầm, là ai sẽ tội nặng hơn? Đây là cái câu có kinh điển đàng hoàng, chứ không phải là hôm nay tôi nói các vị tôi nói liều đâu nha. Lúc đó ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi lại vua Di Đăng Đà: Tâu đại vương, trong đất nước đại vương, nếu một người hiểu biết luật pháp và một người chưa biết luật pháp khi phạm tội cùng một tội thì ai sẽ tội nặng hơn? Thì lúc đó vua Di Lăng Đà mới trả lời: Bạch Đại Đức, theo luật ở cái đất nước của trẫm, một người cẩn thận, một người hiểu luật mà phạm luật là sẽ bị trừng trị tội nặng hơn, còn người chưa biết luật hay là người dân thường, người ngu dân khi phạm tội sẽ xử nhẹ hơn. Thì lúc đó ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi lại: đó là theo luật của thế gian, nhưng thưa hỏi ngài, tâu đại vương, nếu một người biết hòn sắt nóng cùng là một hòn sắt nóng, nhưng một người biết đó là hòn sắt nóng và một người không biết là nóng, khi bóp ai sẽ người bị phỏng nặng hơn? Thì lúc đó vua Di Lăng Đà mới nói là: Bạch Đại Đức, người biết nóng cho nên mới cẩn thận, hay là cho nên biết chỗ dừng, biết như thế này thế khác cho nên bị phỏng nhẹ hơn, người không biết nóng cho nên liều lĩnh, cho nên bốc, cho nên bị phỏng nặng hơn. Lúc đó vua Di Lăng Đà mới trả lời: cũng vậy, người biết tội tước, người biết thiện ác, người biết nhân quả, lúc nào người ta khi phạm vào một điều sai lầm, người ta cũng ăn năn và biết chỗ dừng. Còn người không biết tội tước, không biết thiện ác, người này phạm mà không hối hận, không ăn năn và không biết chỗ dừng, cho nên lúc nào người không biết cũng đẩy vào trong tội ác và tội lỗi nhiều hơn một người biết hết. Các vị nghe câu này, các vị có hiểu được điều các vị hồi nãy chưa? Hiểu được điều gì chưa? Cho nên tất cả các vị là Phật tử, các vị yên tâm, chúng ta không phải là Phật tử, chúng ta làm việc tội ác, chúng ta biết này kia nọ rồi chúng ta nghe Phật pháp rồi chúng ta làm, chúng ta tội hơn một người bình thường đâu. Các vị đừng nghĩ vậy là sai. Chúng ta khác rất xa với người bình thường ở chỗ nào? Chỗ là chúng ta làm tội, chúng ta biết tội, chúng ta làm phước, chúng ta biết phước. Người không biết tội phước, làm tội mà không biết tội cho nên dấn thân không có chỗ dừng. Chúng ta biết tội cho nên chúng ta có ăn năn và biết chỗ dừng. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Còn về tính nhân quả, biết hay không là chuyện của chúng ta. Còn tính nhân quả nó đi như vậy, ai làm điều đó sẽ bị quả báo như nhau, không có khác hơn được. Chúng ta phải ý thức được cái chỗ này rất là tuyệt vời. Một người không hiểu được cái tội sát sanh, cầm dao cắt cổ con gà, lòng bình thản, vật dưỡng nhân mà, thiên hạ ai cũng cắt mổ ăn, tôi cũng cắt mổ ăn, làm gì kết tội tôi, và không bao giờ có ý niệm. Nhưng người Phật tử vẫn cầm cao cắt cổ con gà, nhưng mà khác à, tôi phạm giới à, tôi biết tôi giết là vì bữa ăn cho gia đình, vì đám dỗ đám quả gì đó, nhưng mà tôi biết tôi làm điều này có tội. Vì cái biết đó cho nên mình có thể làm để phục vụ cái gì đó thôi, chứ không lạm sát và không tùy tiện sát. Và một ngày nào đó khi chúng ta hạn chế được, từ bỏ được, chúng ta sẽ từ bỏ và hạn chế ngay, có phải vậy không? Còn người không bao giờ ý thức được điều này là tội lỗi thì có bao giờ từ bỏ không? Xin thưa các vị, chỗ này quan trọng lắm. Cho nên thiện ác của chúng ta nhờ học Phật, cho nên chúng ta hiểu được thiện ác đi, làm được bao nhiêu phần trăm là tùy hoàn cảnh thời gian của chúng ta. Xin thưa các vị, tùy vào điều kiện hoàn cảnh thời gian của mỗi con người chúng ta mà công việc chúng ta nó có thể thay đổi khác nhau. Nhưng một người biết được thiện ác thì một năm chưa làm được, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm rồi có ngày chúng ta cũng sẽ làm được, chúng ta sẽ hạn chế được. Còn người không biết thiện ác tội phước bao giờ mới làm các vị? Bao giờ đến đau khổ hả họng la trời thôi, chứ lúc đó không bao giờ biết trước nó là cái gì. Ở đây là điều rất quan trọng như vậy. Cho nên tôi muốn nói với các vị, may mắn nhất trong cuộc đời chúng ta là người có duyên học được Phật pháp. Hãy giới thiệu cho những người khác cùng học Phật pháp để người ta biết cái tội các phước như mình. Mặc dù người ta vẫn làm trong cuộc sống, nhưng mà người ta vẫn hiểu cái đó là tội. Để chi vậy? Hôm nay làm chưa được thì một ngày nào đó, một năm, hai năm, năm năm, mười năm, người ta sẽ làm. Cứ việc giới thiệu đi, cứ việc cho người ta biết đến thiện ác tội phước đi. Người Phật tử cần phải thấy chỗ đó. Và chính bản thân mình cũng vậy. Hôm nay tôi giữ năm giới của đạo Phật, tôi là người Phật tử nè, tôi thọ năm giới nè, mà bây giờ tôi có thể giữ được có hai giới hoặc ba giới thôi. Tôi biết hai giới còn lại tôi chưa giữ được, nhưng mà tôi biết nó là sai. Ví dụ rượu uống vào nhiều sẽ đưa đến bệnh gan, bệnh phổi, bao tử, đường ruột, viêm não. Nếu một người cứ ý thức trong lòng biết nó như vậy thì lúc uống lúc nào cũng biết rằng vì biết nó như vậy mà trong mình có thể có bệnh hoặc yếu, thì có thể mình uống tới 10 ly nhưng mà giờ mình biết nó như vậy mình uống có thể 3 ly, 4 ly. Biết dừng lại và hạn chế lại. Còn cái người có bệnh trong người mà biết không có biết rượu nó đi đến tác hại như vậy, uống sao? Uống xài bí tỉ thôi, phải không? Uống chừng nào hết biết đường về thôi. Có phải vậy không? Không biết và biết nó khác cái chỗ đó. Chứ đừng nói ví dụ tôi biết rượu sai cho nên tôi uống tôi bị sai. Ông không biết rượu sai cho nên uống hoài không sai. Có không? Cứ lấy cái việc rượu mà to tánh bao nhiêu điều tội phước và nhân quả khác y chang như vậy. Chắc vị có đồng tình chỗ này không? Hay gì đọc rồi. Vậy có mặc cảm là quy y là giữ được xả tội không? Còn nữa không? Hết rồi, giỏi quá, cho 10 điểm. Xin thưa các vị, các vị phải ý thức rất là rõ như vậy chứ không phải bình thường. Cho nên thông thường tôi có nghe một số vị, ví dụ người ta nghe những người làm đồ tể, cái câu việc chuyện này tôi nghe người ta bàn tán rất là nhiều. Có một người đã làm đồ tể giết bò trâu gì đó, rồi buôn bán cũng có tiền bạc, mà sau này vừa giác ngộ Phật pháp hối hận nhưng mà không có bỏ nghề, nhưng mà làm nhiều điều phúc thiện, từ thiện, cúng chùa, trai tăng, hồi hướng, kỳ siêu, vân vân. Thì có những người lại ái ố, những người chê bai, những người chỉ trích. Đúng không? Xin thưa các vị, người ta thậm chí làm đồ tể giết heo, giết bò, giết trâu, giết gà, giết vịt, cái đó người ta không có vi phạm luật pháp. Có vi phạm luật pháp không? Có vi phạm đạo đức không? Đạo đức Phật giáo thì có, đạo đức xã hội thì không. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng một người có thể làm đồ tể mà nếu chúng ta ái ố chỉ trích là không đúng, nhưng mà chúng ta khích lệ thì đúng. Bởi vì người ta giết bò giết trâu, chúng ta giết con giết cháu mình à, người ta làm gì đến mình, có hại gì đến mình không? Mà thậm chí chính mình còn xách tiền đi mua ăn nữa mà mình lại lên tiếng chỉ trích người ta. Xin thưa các vị, tôi không phải là tôi đồng tình hay là tôi xúi người vào tội ác, nhưng mà muốn nói cái này, tôi muốn nói lên cái thiện ác tương đối và phải tạo cơ hội cho người ta hoàn lương. Bây giờ một người làm điều tội lỗi như vậy, làm điều ác như vậy, chúng ta dưới cái nhìn của Phật giáo đó là một việc ác, nhưng mà để giúp người ta cải thiện chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải giúp người ta hiểu được Phật pháp. À, biết cái này tội, biết cái này phước, biết cái này ác, cái này thiện, biết cái nào nó cũng có cái quả báo của nó, vân vân. Và khích lệ tạo điều kiện cho người ta, mở lối để giúp cho người ta có ý thức được việc đó, người ta tìm cách hạn chế và quay về. Một người làm đồ tể mà không biết Phật pháp, không biết cúng chùa, không biết bố thí, không biết san sẻ, và một người này vẫn làm đồ tể mà biết tội phước, nhưng mà vì hoàn cảnh vẫn làm, nhưng mà cúng chùa san sẻ người nghèo người khó, cái nào tốt hơn? Cái nào tốt hơn? Cái người biết tội phước làm thiện nó tốt hơn chứ. Có những người cho rằng là làm đồ tể rồi lấy tiền đó cúng chùa bố thí không có phước. Ai nói cái này không có phước đưa tay lên này. Có những người nói như vậy, tôi không đồng tình chỗ này. Tôi đi ăn cướp tôi về tôi bố thí sao? Tôi đi giết người tôi về tôi bố thí sao? Không có. Khi tất cả những ngành nghề này là ngành nghề được luật pháp công nhận, thì ở đây cái tiền mà họ làm có được có phải là sở hữu của họ không? Sở hữu của họ. Họ không bố thí ai làm gì họ? Họ không làm việc tốt ai làm gì họ? Lại còng đầu họ không? Lại đánh họ không? Cho nên chúng ta biết đó, khi người ta làm được đồng tiền từ đâu không biết, nhưng mà đó là tiền của sở hữu người ta. Người ta có quyền quyết định trong đồng tiền đó, thì người ta có quyền quyết định trong tiền đó tại sao người ta làm việc phước thiện mình cho là không có công đức. Mình làm đồng tiền ra từ một nghề nghiệp chân chính thì mình phước trọn vẹn, có nghĩa là đồng tiền này cũng không có tội mà làm cái phước, phước tăng lên. Còn cái người này làm đồng tiền ra từ cái sự sát sanh tội lỗi gì đó thì cái tội này phải trả, cái phước này vẫn có mà cái nghiệp này phải trả, là quy luật. Cho nên ở đây một người làm việc thiện, mặc dầu họ sống một cái nghề không được hiền thiện với cái nhìn của đạo Phật, nhưng người Phật tử phải giúp họ bằng cách là đừng ái ố họ, đừng chỉ trích họ. Đôi khi các vị làm tổn thương họ quá, người ta sẽ đánh liều, tôi không làm bất cứ việc gì hết, tôi sẽ dẫn liều cho cái nghề nghiệp này, nếu làm sao tôi sống an hạ hưởng một mình tôi là được rồi. Như vậy thì sao? Chúng ta làm mất cơ hội hướng thiện của người khác. Vì vậy người Phật tử phải tùy nghi giúp cho người ta hiểu được thiện ác, và giúp cho người ta có một cái nhìn và khuyến khích rằng anh hay chị làm nghề nghiệp này dưới cái nhìn của đạo Phật, sau này nhân quả tội nghiệp anh chị lắm, tôi rất là thương anh chị, thấy làm việc này tôi tội nghiệp quá, không có biết cái nghề gì khác để làm thì tôi hiểu, nhưng mà quá trình làm hãy tìm một cái nghề nào đó tốt hơn để rồi mình có thể thay đổi được. Còn bên cạnh đó phải cho người ta nhận thức được rằng việc làm này dưới cái nhìn của đạo Phật là nó có tội, là nó mượn một nghề nghiệp ác. Để người ta hiểu được điều đó, người ta biết rằng những người khác quan tâm đến mình, hiểu đến mình, muốn mình có một cái nghề tốt đẹp hơn để đừng có đau khổ sau này vân vân, thì vì chỗ đó người này sẽ ý thức được sự quan tâm đó, người ta sẽ có một cái cuộc sống trong bên cạnh đó. Rất có thể người ta nghĩ vậy, thôi anh hay chị vậy đó, tôi biết tôi làm nghề này không có tốt, nhưng mà tôi cũng gắng tìm một nghề gì khác để tôi thay đổi, nhưng mà bên cạnh đó tôi gắng mà tôi làm nhiều công đức để đắp bù. Đắp bù được hay không điều đó chưa có biết, nhưng mà ít nhất họ biết họ làm điều đó sai, họ làm điều đó chưa có đúng, họ làm điều đó là một cái điều chưa hiền thiện. Ý thức được như vậy là tốt rồi. Tôi biết rằng một ngày nào đó họ sẽ từ bỏ đi cái nghề này, nhưng mà chưa biết ngày nào, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, điều đó chưa có thể giải thích được. Còn nếu không khéo, chúng ta sẽ đẩy họ vào một cái điều mà liều lĩnh á, người ta bất cần, người ta sẽ dẫm lên dư luận mà đi, thì người ta sẽ lún vào tội ác. Lúc đó tội cho người ta mà tội cho cả mình, tức là mình không thông cảm để mở lối cho người ta đi trên con đường lầm. Vì vậy ở đây chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng khuyến khích. Có hai hạng người trên cuộc đời mà Đức Phật quý trọng. Hạng người thứ nhất là hạng người không có sai lầm, và hạng người thứ hai được Đức Phật cũng quý trọng không kém, đó là người có sai lầm mà biết ăn năn phục thiện. Hai hạng người này đều được Đức Phật trân trọng. Và Đức Phật đã từng nói một câu trong kinh Pháp Cú: người nào trước làm ác, sau làm lành, người đó sẽ tỏa sáng thế gian như vầng trăng ra khỏi mây mù. Đây là cái lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú. Để chi vậy? Để Đức Phật thấy rằng hôm qua là một cái vị đó không được lương thiện, là một kẻ giết người như Anguillimala, hôm qua là một người làm kỹ nữ như Ambabali, hôm qua là những người làm ác như là 18 vị La Hán trước kia. Nhưng nếu giác ngộ phục thiện quay trở về thì vẫn là một vị thánh tăng, vẫn là một vị thánh tỳ kheo ni, rồi hay là những vị A-la-hán, để được sự kính ngưỡng, tôn thờ và tôn trọng. Tất cả chúng ta đều phải vậy. Cho nên nhìn nhận trong việc đó, trần lao này trong cuộc đời chúng ta bị ràng buộc biết bao nhiêu điều phiền não. Ai chắc mình là người hoàn toàn thánh thiện đâu. Nếu chúng ta rơi vào trong nghèo khổ, bệnh tật, ốm đau, đường cùng, thiếu nợ, thiếu nần, không có tiền để giải quyết vấn đề, thì những cái hành nghiệp mà xấu trong xã hội mà thường lên án, thậm chí đến một cái vấn đề luật pháp, vi phạm luật pháp căn bản như là bán heroin chẳng hạn, người ta biết bán cái đó người ta sẽ ở tù, người ta biết bán cái đó người ta sẽ bị tội tử hình, nhưng mà tại sao làm? Vợ đói, con đau, cửa nhà đau khổ, tiền nợ tiền nong xiết, bây giờ biết làm gì giờ? Không có làm cái nghề gì hết, buộc lòng biết là tội, biết là phạm luật pháp, nhưng liều lĩnh để cứu cái hoàn cảnh này nè. Vì vậy cho nên ở đây sai phạm luật pháp là luật pháp trừng trị, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng nếu mình rơi vào những hoàn cảnh tương tự liệu mình có thể giữ mình để làm được việc thiện được hay không. Vì vậy cho nên thiện ác trong cuộc đời nó là tương đối. Đúng là thiện luôn luôn nào cũng là tiêu chuẩn đạo đức để làm diềm mối cho cái lễ giáo, cái tốt đẹp của xã hội, để lấy cái thiện làm sức mạnh để đánh tan đi cái ác, để đem lại cái cuộc đời này nhiều an lạc và phúc lợi hơn. Nhưng chúng ta phải thấy được rằng làm là làm, nhưng lương tâm chúng ta lúc nào cũng phải cảm thấy rằng không ghét, không chỉ trích, không có vấn đề giống như là quá thù hận đối với những điều đó. Vì hoàn cảnh ai cũng có thể rơi vào được, bất cứ một ai trên cuộc đời này cũng có những lúc rơi vào hoàn cảnh mà khó xử. Nếu trong hoàn cảnh đó đời sống chúng ta, tâm linh chúng ta cao, lòng nhân ái chúng ta lớn, hoặc thậm chí chúng ta là người học Phật, thì có thể chúng ta chấp nhận sự đau khổ, chúng ta tìm một lối thoát khác mà lương thiện, chứ chúng ta không có làm bậy như vậy. Nhưng mà ở đây muốn nói với các vị là khi đã bần cùng, người ta hay nói câu gì? Đúng rồi, ai cũng hiểu, bần cùng thì tự nhiên sanh đạo tặc. Hồi lúc có ăn có của để gì không ai đi nghĩ đi ăn trộm của người ta hết trơn trời á. Nhưng mà lúc nghèo túng quá thì tự nhiên bắt đầu nghĩ đến cái ăn cắp, chứ không phải tự thân người đó là từ nhỏ tới lớn là ăn cắp. Chúng ta phải biết như vậy. Vì vậy ở đây người Phật tử học được Phật pháp phải lúc nào cũng vấn đề là tận tụy và giúp người hướng thiện, đừng chỉ trích và chê bai để tạo một cái lòng không tốt trong chúng ta, mà phải bao dung tha thứ mọi người để mở lối cho người đi trên con đường lương thiện, giúp mọi người hiểu được Phật pháp để hạn chế bớt những tội ác trong cuộc đời. Và chúng ta là người học Phật, đừng bao giờ xem thường những điều ác nhỏ. Tất cả mọi cái điều gì từ ban đầu biết là ác thì chúng ta phải hạn chế ngay, phải kìm lại ngay, phải dừng lại ngay, để không khéo tội ác này mỗi ngày một chút nó tích lũy, chúng ta trở nên một con người ác hồi nào không có hay. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế nào? Chớ xem thường những điều ác nhỏ. Đừng xem thường những điều ác nhỏ cho là không bị quả báo. Hãy xem giọt nước nhỏ lâu ngày cũng đầy bình. Kẻ phàm phu ngu muội sở dĩ chứa đầy tội ác là bởi vì chứa dồn từng khi ít mà nên. Cũng vậy, Đức Phật khuyên là đừng nên xem thường những điều lành nhỏ cho rằng chẳng đem lại quả báo cho ta. Cũng như giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình, người hiền trí sở dĩ được toàn thiện là bởi chứa dồn từng khi ít mà nên. Người Phật tử chúng ta cũng vậy, nhận biết được rằng từ cái ác nhỏ cho đến ác lớn, điều bất thiện nhỏ trên điều bất thiện lớn, rất có thể một hoàn cảnh nào đó chúng ta khó lòng thắng được mình. Nhưng trong tầm tay, trong khả năng, trong phán quyết, chúng ta hãy cố gắng cưỡng chế lại những cái điều lôi kéo xu hướng ác, để giúp cho chúng ta hoàn thiện từng cái việc nhỏ trong cuộc đời. Và hãy khích lệ bản thân mình, con cháu mình, những người thân mình, hãy dung chứa trong cuộc đời từng điều thiện nhỏ, từng sự tha thứ bao dung, từ cái giúp chén cơm manh áo, từ cái giúp một cây cầu đường lộ qua sông, từ cái giúp một cái sang bằng con đường lầy lội, từ cái giúp một người già cả qua đường. Tất cả những cái đó đừng bao giờ bỏ mất cơ hội. Mỗi cái đó đều đem đến cho chúng ta một điều thiện, một điều phúc báo lớn. Và trong cuộc đời, cái gì cứu chúng ta? Trong cuộc đời chỉ có điều thiện mà cứu chúng ta thôi. Chúng ta làm điều thiện nào, cái điều thiện đó nó sẽ cứu vớt đời chúng ta theo hướng đó. Một câu chuyện mà chúng tôi đã từng kể cho các vị nghe, đó là câu chuyện con nhện nhện. Các vị có nhớ không? Hôm nay trong một sự trùng hợp này, tôi muốn nói với các vị để các vị thấy rằng đừng bỏ qua cơ hội dù một việc làm thiện rất nhỏ. Trong cuộc đời không có hứa hẹn với chúng ta một ngày nào đó để chúng ta có đủ điều kiện và thời gian để làm tốt đâu. Mà khi nào làm được điều gì tốt, hãy cứ làm. Hiếu thảo không phải đợi đến ngày nào giàu có chúng ta mới hiếu thảo. Xin thưa các vị, giá trị hiếu thảo từ trong tâm hồn, từ trong bát nước, từ trong chung trà, từ trong cái bánh, từ trong chén cơm, chứ không phải từ trong cây vàng mới có hiếu thảo. Đừng nên nghĩ như vậy. Cho nên ở đây giá trị phước báo hiếu thảo, đạo đức lành thiện phải nhờ Phật dạy để chúng ta nắm chắc được cái đó, để chúng ta làm cái gì trong khả năng và thời gian điều kiện có được phải làm ngay. Và đó là cái cách để nó cứu lấy đời mình. Chuyện con nhện nhện bắt nguồn từ ý niệm này. Xin thưa các vị, có một cậu bé ngày xưa Từ nhỏ đến lớn cậu này chưa bao giờ biết làm một điều gì thiện hết á. Cậu gặp bất cứ một con gắn mối kỳ nhông kỳ đà coi cặp ké kiến gì đó là cậu đập cậu giết hết, giống như mấy nhóc ở vườn bây giờ vậy đó. Lấy cây lấy nạn dằn thun đi bắn đi giết cừng con chim con sâu con bọ con này kia, mặc dù nó không động chạm đá không gì tới mình chân á mà khoái giết. Đó là một cái vui bằng cái tạo ác nghiệp. Cậu này cũng vậy, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết làm cái gì hết, điều thiện hết, giết hết tất cả con gì trong tầm tay trong ánh mắt thấy được là giết hết. Hôm đó cậu trên đường đi về, cậu đi ngay một cái hôm đó là trời mưa lũ, trên mặt nước nó có cuốn trôi một cái con nhện nhện. Lần đầu tiên trong cuộc đời trên bước đi của cậu mà cậu thấy con nhện nhện bị nước cuốn theo, cậu động lòng thương và cậu giang tay ra cậu vớt nhện nhện. Cậu mới nói rằng mày may mắn lắm nha mày, trong cuộc đời tao chưa bao giờ biết tha con nào, mày là con đầu tiên mà trong đời tao tha mày đó. Và cậu vớt lên, cậu thả nó lên một cái nơi yên lành. Do nghiệp sát nặng quá cho nên cậu này không thể sống thọ, cho nên 15, 17 tuổi gì chết. Khi cậu chết, cậu mới đọa vào một cái địa ngục gọi là Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành là những người chết oan, chết yểu, đọa vào trong đó. Thì cậu này cũng trong xóm nhóm của những cái đứa trẻ, những cái người mà tạo nghiệp ác hoặc là yếu mạng, rơi vào trong đó. Sau khi đọa vào đó rồi thì một ngày nào vào cái dịp hình như là vía Địa Tạng, khoảng 30 tháng 7 phải không? Trong vía Địa Tạng thì các vị Bồ Tát, nhất là ngài Địa Tạng thì hay cứu vớt chúng sinh trong địa ngục. Ngài mới hiện thân nơi Uổng Tử Thành, ngài mới nói lên những tiếng như thế này: nó tất cả chúng sinh đọa trong Uổng Tử Thành, tất cả các ngươi có ai làm một điều gì thiện trong cuộc đời chưa? Thì nhóc mới đưa tay lên đấy: dạ Bồ Tát có, con. Hỏi mới làm được gì? Nó dạ ở đó con cứu được con nhện nhện. Thì ngài Bồ Tát trầm hôn mà nói lại một lời đầy từ bi và nhân ái: ngươi làm được điều thiện gì thì điều thiện đó nó sẽ cứu ngươi. Như vậy vào đúng ngày tháng mà hứa hẹn thì tự nhiên có một con nhện nhện thả một sợi tơ rất là to ngay cậu bé, và nó yêu cầu cậu bé hãy ôm lấy cái sợi tơ này để nó đưa cậu ra khỏi Uổng Tử Thành. Cậu bé lúc đó mừng quá mới lại ôm cái sợi tơ nhện để được ra khỏi Uổng Tử Thành. Thì mấy người khác thấy cậu bé này ôm để được ra khỏi Uổng Tử Thành nè, mới đeo theo. Đeo theo, người này đeo, người kia đeo, người nọ đeo. Đeo hồi cái cậu bé lên được tới lưng lửng nữa rồi, chừng cái nhìn xuống cái thấy một dọc ở dưới nó đeo theo. Lúc đó cậu mới sanh tâm, cậu mới nói là, cậu mới nói với những cái người mà đeo theo ở dưới đó, là con nhện này là tao cứu chứ đâu phải tụi mày, cho nên tụi mày đừng có đeo theo nó sẽ bị đứt dây. Khi cậu vừa khởi ý niệm dự định nói câu đó, tự nhiên đứt dây và rớt xuống đọa vào Uổng Tử Thành. Câu chuyện này cho chúng ta một giáo dục rất là lớn. Hai điều quan trọng nhất trong một mẫu chuyện này, đố các vị cho thầy đúng, ai cho đúng thưởng? Hả? Các Phật tử chắc là ai cũng trả lời đúng hết trơn á, mà ngại nói mắc cỡ với thầy vậy. Câu chuyện này đưa cho chúng ta một cái giáo dục rất lớn tuyệt vời ở chỗ này. Thứ nhất là muốn khuyên chúng ta đừng nên bỏ một việc làm thiện cho dù rất nhỏ như là cứu một con nhện. Con nhện là đại diện cho việc làm thiện nhỏ đừng bao giờ bỏ qua, bởi vì việc làm thiện nào nó cũng quả báo lành cho chúng ta. Các vị đồng ý câu này chưa? Thứ nhất, xin thưa với các vị, ý niệm thứ hai, trong cuộc đời đừng nên ích kỷ. Khi chúng ta không ích kỷ thì tự nhiên phước báo chúng ta vô cùng lớn. Giống như là khi hàng trăm hàng vạn đứa trẻ nó đeo theo sợi dây nhện, mà nhện tơ có đứt không? Có đứt không? Không. Nhưng mà khi cậu này khởi một ý niệm là đừng đeo, đeo sẽ đứt, vì có chỉ tao mới cứu con nhện này thôi chứ không phải tụi mày, thì sao? Lại đứt. Để khuyên chúng ta được rằng trong cuộc đời sống vì chúng sinh, vì mọi người, làm lợi ích cho mọi người, không bao giờ mất, không bao giờ thiệt thòi cho chúng ta. Phước báo này, công đức này nó sẽ cứu đời chúng ta, và nó nhân được lên lớn hơn bằng những thiện tâm của chúng ta. Đừng nên ích kỷ trong cái cuộc sống này. Đây là những điều rất căn bản để giúp cho chúng ta ý thức và hiểu được rằng việc làm phước thiện, việc làm lành nó có ý nghĩa và giá trị như thế nào trong cuộc sống. Các vị về tìm hiểu lại cái bài giảng tầm quan trọng của phước đức thầy đã chia sẻ với các vị rồi. Như vậy thì đừng bao giờ bỏ qua những cái cơ hội như vậy. Sống trong cuộc đời tương thân tương ái, tụng kinh niệm Phật, ăn chay làm lành, hiếu thảo, ban tặng cho người ta chén cơm manh áo, tất cả mọi thứ đừng xem là chuyện nhỏ. Tất cả những chuyện nhỏ nhưng mà nó rất là to. Giống như Đức Phật nói là nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình. Đây là chúng ta phải thấy vậy. Và ý niệm thứ hai thầy muốn gửi gắm cho các vị trong nội dung bài giảng này là tất cả chúng ta đều phải trân trọng, tôn trọng và khuyến khích những người ác từ bỏ cái cuộc sống của mình để được thừa nhận và chấp nhận như một người hoàn lương. Ác chỉ là tạm thời trong giai đoạn, tất cả thiện ác chỉ mang tính tương đối mà thôi. Vì vậy đừng đố kỵ, hiềm thù và ghét bỏ kẻ ác. Hãy tạo nhiều cơ hội cho người ta đến và học đạo để giúp cho người ta hiểu được Phật Pháp, để quay về, để người ta có thể hạn chế bớt những tội ác. Đó là chúng ta làm một việc thiện để cứu người, để lợi sanh. Đây là chúng ta nên nhớ như vậy. Thành ra ở chỗ này tôi nhớ có một câu chuyện. Ngày xưa có hai vị thiền sư đi qua một con sông. Khi đi qua một con sông thì nhìn thấy một cái người mà chài lưới á, họ đăng lưới họ bắt cá. Trong đó có một con cá từ ở trong lưới bay nhảy ra. Một vị tỳ kheo mới vỗ tay, mới khen, mới nói rằng hay quá, hay quá. Một vị tỳ kheo khác mới nói rằng đợi mắt lưới mới nhảy ra thì lấy gì mà hay. Thì sau này vị kia mới trả lời một câu là mắt ở trong lưới mà biết nhảy ra mới là hay, chứ còn không mắc lưới lấy gì mà nhảy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái câu gì? Tất cả chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ chưa bao giờ mình làm điều tội lỗi chưa? Có ai nói rằng tất cả chúng ta chưa bao giờ làm ác không? Dầu ít dầu nhiều, chúng ta cũng đã từng dấn thân vào trong tội ác, trực tiếp gián tiếp đều đã có trong cuộc đời kinh qua. Người nào nhiều may mắn, phúc báo và thiện duyên thì cái điều kiện duyên ác nó ít đến và chúng ta ít bao giờ làm điều lỗi lầm hơn. Người nào ít may mắn và kém phước thì rơi vào trong những khó khổ và đẩy mình vào trong tội ác nhiều hơn. Vì vậy quan trọng nhất chúng ta khác biệt nhau ở trên độ là phước báo mình kém, cho nên mình gặp nhiều duyên ác, nhiều hoàn cảnh để đẩy vào tội ác. Vì vậy cho nên phải cố mà tu. Những người rơi vào trong ác phải chiến thắng lấy chính mình mãnh liệt mới có thể được. Mình có thể chiến thắng một nghề này xấu, mình có thể chiến thắng một nghề gì ác, tất cả những cái đó phải đòi hỏi một tâm lực mạnh mẽ, phải có khả năng quyết đoán, chúng ta mới đứng dậy được để vượt ra khỏi sự ràng buộc của ác nghiệp này. Một người lương thiện, một người hiểu được Phật Pháp, một người sợ tội, thì ở đây chúng ta thấy rằng người đã ít phạm tội. Ở đây chúng ta nhờ học Phật Pháp cho nên chúng ta biết tội phước, cho nên chúng ta có thể rơi vào hoàn cảnh ác mà chúng ta ít làm điều ác, là nhờ đạo đức lương thiện và cái sự tu tập của chính mình nó cứu lấy đời mình một cách rất là quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta phải học, phải hiểu được những cái cốt lõi này, tự hoàn thiện lấy chính mình, và đồng thời nhờ cái đức tính thiện đó nó sẽ làm tiêu chuẩn để lấy cái đà đó, chúng ta sẽ khống chế và giảm dần tất cả các ác nghiệp trong cuộc đời của chúng ta. Nhờ tiêu chuẩn đạo đức thiện này mà nó hạn chế chúng ta tạo nhiều quan trái, hạn chế chúng ta tạo đi ác nghiệp ở trong cuộc đời để bớt làm đau khổ cho gia đình, cho xã hội và cho chúng sinh. Một ngôi chùa ở trong làng xóm nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều, cứu chúng ta rất nhiều trong cái vấn đề quan niệm về sai lầm. Chúng ta về nghe lại cái bài giảng ngôi chùa tâm linh sẽ thấy được những cái giá trị của ngôi chùa để giúp cho chúng ta hoàn lương như thế nào, tôi đã trình bày đầy đủ ở trong đó. Tất cả các vị chúng ta là những người Phật tử trên con đường học Phật, nhờ học Phật Pháp để phân tích rõ thiện ác, để tự cứu lấy đời mình và tha nhân, để tất cả chúng ta đi trên con đường thánh thiện. Người làm nhiều điều thiện sẽ giúp cho chúng ta có đời sống an lạc, hạnh phúc lâu dài, lòng chúng ta ít ăn năn hối hận và đau khổ. Người làm điều tội ác, mặc dầu có cuộc sống có cái ăn cái để nhưng ngủ không yên, đời sống nội tâm luôn luôn bẩn chật, hối hận và đau khổ. Xin thưa các vị hỏi hết những người làm điều mà bất lương xem có họ có bình thản không. Không bao giờ bình thản, nhưng bất đắc dĩ họ phải làm. Quan trọng nhất là người Phật tử phải ủng hộ, khích lệ họ để giúp họ trấn an được tinh thần, để từ từ mạnh mẽ mà quyết đoán xa lìa những điều ác. Chúng ta phải hỗ trợ. Tại vì sao vậy? Những người muốn từ bỏ cái ác, nó quan trọng nhất là cái đó gắn với đời sống của họ, cái nhu cầu hưởng thụ của họ. Bây giờ nếu họ sợ từ bỏ, họ sẽ mất đi cái này, mất đi cái kia. Cho nên họ chấp nhận cái ác để họ được cái gì đó theo cái vấn đề ước nguyện của họ. Nhưng mà phải hít lệ họ để mãnh liệt lên, tất cả đều là giả tạm. Có đây, sự hưởng thụ này, nhu cầu này rất là vô thường, nó sẽ tồn tại và mất đi theo phước báo. Hãy đừng làm những điều tội lỗi. Mai này nếu nghiệp mà nó tới rồi thì tất cả chúng ta không giữ lại được cả sinh mạng, chứ đừng có nói tới cái đời sống riêng tư này. Vì vậy người Phật tử phải khích lệ, phải thông cảm để hướng dẫn mọi người, nếu lỡ có sai lầm quay về con đường thiện, mở lối cho tất cả mọi người cùng đi, biết tha thứ sai lầm. Trong gia đình cũng vậy, người vợ, người chồng, người anh, người em, trong nội bộ của chúng ta cũng vậy, phải biết tha thứ những giai đoạn sai lầm như vậy, để quan hệ đón nhận những con người biết phục thiện, biết hoàn lương, biết quay về. Khi tôi sang Mỹ, tôi có gặp hai vợ chồng của người này, giận nhau 17 năm ở chung nhà mà không bao giờ nói chuyện. Mà năm nay bà 80, ông 80 mấy rồi. Bà đi chùa rất là nhiều, bà làm phước hết tất cả mọi thứ, nhưng mà bỏ mặc ông chồng, không bao giờ biết khuyến khích ông ăn chay niệm Phật, không bao giờ biết ông làm lành bố thí, mà không nhắc nhở ông bất cứ điều gì. Khi tôi qua tới Mỹ, tôi mới nói: này bác, bác đang làm cái việc lợi tha, nhưng mà cái người lợi tha cần nhất là ở ngay nhà bác, sao bác không làm? Bác có thể lợi tha hàng trăm ngàn người, ai bác cũng khuyến khích ăn chay niệm Phật, tu đi này kia kia nọ, bác khuyến khích hết, mà ông nhà cái bên không khuyên. Nói là tôi giận quá, tôi không nói, tôi hờn ổng, tôi thù ghét. Thù ghét cái gì? Năm xưa thời còn trai trẻ giấu bả một cái điều bí mật, bây giờ bả biết ra được, bả thù bả không nói thôi. Mười mấy năm ở sát vách phòng vậy, không ai nói chuyện với ai, không ai bước qua phòng ai hết. Ông thì nhiều lần mở lời để nói chuyện giống như là một lời thứ lỗi, nhưng bà dứt khoát là không. Mười mấy đứa con cùng năn nỉ cũng không. Cho nên khi tôi qua Mỹ, năn nỉ tôi đến thuyết phục bà già dùm, tôi chỉ nói một điều rất là nhiều trong đó. Tôi nói là chúng sinh nào cũng cần độ hết á, nhưng mà chúng sinh đang rất cần độ đó là ông nhà của bác đây. Bác phải mở rộng vòng tay để tha thứ. Bác làm tất cả các việc khác mà người này đây mà bác không làm á, thì bác làm việc còn bỉ thử, không có công đức đâu á, chưa thực tế. Bây giờ bác độ được ông này mà tu theo ý như bác đó, thì lúc đó bác làm những người khác mới có công đức trọn vẹn đó, mới hay. Bà nói để từ từ thầy làm liền lần mắc cỡ. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên có những người lỡ cái gì đó mà chúng ta không tha thứ, người ta không có lối quay về. Cho nên ở đây mượn câu chuyện đó để muốn nói với các vị điều gì? Hãy tha thứ, đừng có kết tội quá. Khi chúng ta kết tội quá, mất cơ hội phục thiện của một con người, người ta sẽ liều lĩnh đó các vị. Vì vậy cho nên người Phật tử tu học phải biết mở rộng tấm lòng từ trong gia đình rồi đến xã hội, để xây dựng một cuộc sống, để đón nhận những con người biết quay về với cái thiện, cái tốt, cái đẹp. Đấy là việc cần thiết chúng ta làm. Cho nên có một doanh nhân thế giới, ông nói một câu: muốn cởi mở lòng người trước phải cởi mở lòng mình. Mong rằng các Phật tử chúng ta hãy tự hoàn thiện lấy chính mình, và hãy mở rộng lòng đón những người trên con đường quay về với chân thiện mỹ. Chúc các vị thành công trong mọi lĩnh vực. A Di Đà Phật. Các vị có ai có cần thắc mắc chia sẻ gì với buổi giảng này không? Các vị cứ nêu câu hỏi lên. Có ai hỏi gì không? Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi tay ngồi hướng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, qua những buổi thuyết giảng trong đạo tràng khóa tu niệm Phật ngày hôm nay, với một tinh thần vị tha vô kỷ mà đại đức không ngại đường sáng xa tươi, với tinh thần tu tập của Phật tử của đạo tràng, Ngày hôm nay Đại Đức đã hoan hỷ đáp lại lời thỉnh cầu của toàn thể Phật tử của đạo tràng trở về đây thuyết giảng, đem những lời chân lý của đạo Phật để truyền đạt, để cho người Phật tử có một kiến thức và cơ bản để trên bước đường tu tập giải thoát và an lạc. Với những tinh thần cao cả tốt đẹp ấy, chúng con xin thay lời cho toàn thể Phật tử của đạo tràng cảm niệm công đức và chúc Đại Đức được pháp lạc vô biên, quá duyên vô ngại, Phật sự viên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cung kính toàn thể đạo tràng chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều
trọn thành
Phật đạo. Ban nghi lễ cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư Hồi Quy thiền phòng để nghỉ, và ban tu khổ cho ba hồi chuông trống bát nhã để cung tiễn Đại Đức Giảng Sư.